dương nhớ con đảnh lễ chư con đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hạnh trợ hạnh như ly hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam tỳ đang nhớ lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghiêm vô thượng tâm
Thank you.
viên thuộc thân thi không lỗi lầm là phúc lớn cao thượng xa đi tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy tài đàn đường pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hận như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lớn cao
và Nam Mô Bức Thai á. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng Cali, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình đã Phật Pháp Quyết Thoát Thâm Mát, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 4 Pháp, 4 Pháp Thọ sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, chúng con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải cho bài học hôm nay.
Nam Mô Bức Thầy Dạ, kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ hôm nay quý ngài và quý vị thấy hơi lạ một chút, là bởi vì hôm nay chúng tôi đã nhận lời giảng thế cho đại đức tự quyền. Nhưng mà rồi chúng tôi chỉ có mặt ở trong room được 30 phút, sau đó phải đưa một vị sư bạn rất thân ra phi trường để đi Thái Lan. Do vì rất là xin lỗi đại chúng là chúng tôi chỉ có thể giảng mà không điều học được. Nên cố gắng để lập xong cái trách nhiệm của mình để hứa với Thầy Tòa Tự Quyền là giảng bài kinh này. Và chúng tôi hy vọng rằng trong giây lát nữa khi Chư Tăng vào trung rút thì quý ngài sẽ giúp để điều học và thảo luận cho phần kế tiếp. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thông thường thì khi mà chúng ta nghĩ đến hiện tại và tương lai thì chúng ta hay liên tưởng đến một khía cạnh, đó là nhân và quả. Nhân lành thì quả vui, nhân ác thì quả khổ. Nhưng mà nhân quả đó, nó chỉ cho chúng ta một khía cạnh trên phương diện lý tính. Ví dụ như là bây giờ mình siêng năng làm việc, mình chịu khó để dành dụm tiền, thì tương lai mình sẽ có tiền, tương lai mình được sống sẽ tốt hơn. Ở đó chúng ta gọi là nhân quả. Nhưng mà có một khía cạnh khác mà thật sự ảnh hưởng với chúng ta rất là nhiều, kể cả trên phương diện đạo giáo, đó là cảm thọ. Cảm thọ có một vị thế quan trọng trong đời sống. Ví dụ như người ta thường nói đến câu là không có tuổi già, mình cái số mạng mình có hanh thông, có khá hơn, có vui hay không, ở tương lai mình có hạnh phúc hay không. Thì từ cái lý nhân quả chúng ta bước qua một thứ khác, đó là cảm thọ. Nhưng mà rồi cái cảm thọ ở tương lai đó, nó cũng bị chi phối bởi cảm thọ hiện tại. Chúng tôi lấy ví dụ là ở bên Hoa Kỳ có rất là nhiều bạn trẻ khi mới lớn lên thì có bao nhiêu thứ lôi cuốn, như là muốn ra ngoài ở riêng một mình độc lập để có thể có sinh hoạt tự do với bạn trai bạn gái, hay hoặc giả là ra bên ngoài đi làm có tiền để mua sắm cái mình thích, mua sắm những cái điện thoại mình thích, mua sắm cái chơi game mà mình thích. Thì thật ra cái khả năng đó có rất nhiều. Một người bạn trẻ ở bên này có thể dễ dàng kiếm công việc ở những nhà hàng fast food như là McDonald's, Burger King, hay là đi làm ở các siêu thị. Lương không cao, nhưng mà có thể sống và có thể tồn tại được. Và nhiều người đã muốn lựa chọn một con đường là không lên đại học, không tiếp tục chấp nhận cuộc sống thiếu, nghèo. Bởi vì mình đi học thì thật ra nếu cha mẹ không có cho tiền thì thực sự không có nhiều tiền. Mà nếu cha mẹ cho tiền thì phải nằm ở trong cái sự ràng buộc kiểm soát của cha mẹ. Thì thưa quý vị, những bạn trẻ bên này có hai sự lựa chọn. Là bây giờ mình tự lập thì mình thoải mái. Ở tại Hoa Kỳ thì dễ có việc làm, dễ có điều kiện tự lập cho những người trẻ. Và khi thoải mái mình có thể ở nơi nào mình muốn, về trong ngoài ở riêng, hay là mình muốn giao tiền với ai cũng được, hay là mình muốn mua sắm cái gì cũng được, mặc dù hạn chế, nhưng mà mình có thể tùy ý. Thì như vậy nó không còn nói trong vấn đề nhân quả nữa, mà chúng ta nói sang một chuyện khác, đó là cảm thọ. Đời sống hiện tại đó, nó vui hay là đời sống hiện tại nó không vui? Chúng ta sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng khi mà chúng ta nói đến hiện tại là mình gieo nhân lành thì nó thuộc về lý tính. Nhưng mà hiện tại mình sống có vui hay không đó, đó là nằm ở chỗ căn bản là cảm thọ. Mình nói cái chuyện ra sức học cũng là một thứ công phu. Cố gắng tu cũng là một thứ công phu. Cố gắng dấn thân để phục vụ cũng là một thứ công phu. Những công phu đó đòi hỏi cái quá trình tôi luyện, đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi sự dấn thân. Và đôi khi mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, thời gian đi học ở đại học thì thực sự rất là nghèo. Chỉ tăng ở chùa đó, mà không đi học thì chỉ có thể đi tụng kinh, đồ này đồ kia có tiền. Còn mình đi học thì hầu như mình bận rộn nhiều. Rồi cuối tuần lo chuyện bài vở, không có người thân giúp đỡ, mà cái tiền mà họ cho lúc đó người ta gọi là basic rent thì rất là hạn chế. Như là work study ở thư viện thì cũng rất là hạn chế. Và thật ra thì cũng có một số lời đề nghị là nên đến ở một ngôi chùa. Ngôi chùa đó thì đi học thì nó không được, nhưng mà đại khái là mình có thể thuyết pháp, có thể tụng kinh, rồi cũng có tiền bạc, rồi cũng có thể tồn tại qua ngày là thoải mái hơn là đi học. Thì thưa quý vị, đó cũng là một cái thí dụ cho chúng ta thấy rằng trên phương diện cảm tính thì nhiều lúc nó có cái chuyện gọi là vui, có những chuyện khổ khổ. Cách đây khoảng chừng 10 năm về trước, chúng tôi có đi với Ngài Hòa Thượng Hộ Giá qua bên Pháp và lên Phú Mỹ để thăm một người Phật tử lâu năm của Ngài, đó là cô Sáu. Thì Ngài cho biết rằng cô Sáu này đó là con của một vị thí chủ, tức là ông Phán Khuê ở tại Nam Phan. Thì Ngài có kể cái chuyện, cái quãng đời hàng vi của Ngài là Ngài muốn đi học Bali, học chương trình cao đẳng. Ngài phải trốn cha, tức là Ngài Thượng Lực, để lên trên, trốn sư phụ Ngài Thượng Lực lên trên Nam Phan để mà học. Giữa thị thành đông đúc mà tướng cố mô thân, Ngài sống rất là khổ. Và những bữa đi học về đó, tại vì lo học đó, đi về thì không có đi cầu ăn cầu siêu được, nên chỉ có lúc không có đủ thức ăn để mà ăn. Dạ, không đủ thức ăn để mà ăn. Và lúc bây giờ thì có lúc nghèo quá, đói quá, thì Ngài không biết phải làm gì. Và có một lần Ngài phải bán đi bộ từ điển. Dạ, một sinh viên mà đi học cao đẳng thì rất là cần cái bộ từ điển, nhưng mà Ngài phải bán đi bộ từ điển đó để có tiền để mà sống. Rồi cuối cùng vì quá khổ, và Ngài đã quyết định dọn đi về quê ở lại với sư phụ. Thì khi mà Ngài dọn dẹp đi về quê đó, thì nghe nói là lúc đó ông Phán Quê đó đã chẳng có gì qua thị trời chúng tôi tổ chức. ông Pháp Huy đã có mặt với ngài, đã đến thăm ngài. Và khi đến thăm ngài thấy ngài đang dọn dẹp thì hỏi ngài đi đâu. Thì thật sự ngài nói rằng tại vì là thanh niên thành ra không thể khóc được, nhưng mà trong lòng không biết nói gì, ngài cứ nín thinh và ngài cứ dọn dẹp bỏ đồ vào trong túi để chuẩn bị đi về. Thì khi ông Phán Quê là một người lớn tuổi, ông thấy thì ông mới nói với ngài một câu là có phải sư khổ quá rồi sư bỏ học phải không. Ngài cũng không nói gì. Và thưa quý vị, cuối cùng thì ngài gật đầu. Và ông Phán Quê nói với ngài là thôi thì sư ở lại đi, đi học. Ở nhà của chúng tôi có cháo thì sư ăn cháo, có cơm thì sư ăn cơm. Và từ đó trở đi thì ông Phán Quê giúp đỡ cho ngài về vấn đề thực phẩm. Chư Tăng lúc là đông lắm thưa quý vị, mà ngày xưa có đủ ăn để đi học không phải là chuyện vậy. Và nhờ như vậy mà ngài tiếp tục ở lại học. Do đó sau này khi Pháp Huy mất rồi thì ngày qua bên Pháp, ngài cũng còn nhớ cái ơn ngày xưa ngài đến thăm cô Sáu, lúc đó cũng già lắm rồi, con cũng Pháp Huy, để nghĩ đến một người xưa, mà một gia đình Phật tử xưa đã từng giúp ngài trong lúc đi học. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi nghe ngài kể về cái chuyện mà ngài đi học đó, thì chúng ta phải nói rằng trong cuộc đời sống của chúng ta có những giai đoạn mà chúng ta phải lấy cái hiện tại đổi lấy tương lai, và hai cái đó thì nó không có cân phân với nhau. Những người mà hiện tại mà thoải mái mà tương lai được được an lạc thì cái chuyện đó hiếm lắm. Đa phần thứ gì, cái gì mà mình làm, cái gì mà mình dấn thân, cái gì mà mình theo đuổi đó, thì mình phải vượt qua rất là nhiều gian khổ. Cái nguyện càng lớn thì cái sự lao lung càng nhiều. Điều đó là điều mà tất cả chúng ta đều biết. Chứ về trên phương diện cảm thọ này, thì chúng ta nói như vậy là nó không có một cái công thức nhất định. Có những cảm thọ hiện tại rất khổ, nhưng mà tương lai thì rất an lạc. Ví dụ như là một người họ chịu khó học hành, chịu khó đi làm, để rồi tới tương lai họ có được cái học vị, họ có cái nghề nghiệp, hay là cuối cùng họ có được những cái tiền bạc hương khí tương đối đầy đủ về già. Cái đó chúng ta nói theo đời, nói theo đạo là bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta công quả, làm những việc nào chúng ta có thể làm được tích cực. Chúng tôi nói một chuyện là đôi khi quý Phật tử ở bên ngoài, quý vị ít có thấy những vị làm việc trong ban điều hành. Những vị trong ban điều hành thật ra không phải là đơn giản, có đôi khi gồng gánh rất là nhiều việc, gồng gánh rất là nhiều việc để lo cho cái room nó tồn tại. Nhưng một lúc nào đó khi mà nhìn lại thấy cái sinh hoạt ở trong cái chương trình Phật Pháp mà nó tồn tại nhiều năm, nhiều tháng liên tục, và Chư Tăng Phật tử cùng có thể gặp nhau trong cái sự thảo luận, suy nghiệm về Phật Pháp, thì cái phần thưởng lớn nhất đó là niềm vui. Đó là niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui và sự lợi ích đó, nó không phải đến đơn giản là nó dễ dàng chúng ta làm một việc một cách, nghĩa là không có không công, không có nỗ lực, mà qua đó chúng ta phải thấy rằng có rất là nhiều điều để chúng ta đánh đổi, nhất là thời giờ. Quý vị biết rằng bản thân của chúng tôi rất có những khi mà phải thưa thật với quý Phật tử là sinh hoạt ở đây, ở bên Việt Nam, Chư Tăng hai bên là phải thỏa hiệp với nhau về vấn đề thì giờ. Nếu bên đây quá trễ thì Chư Tăng bên kia thức quá khuya, mà bên Chư Tăng bên kia thức đi nghỉ sớm thì bên đây lại quá sớm. Do vậy đôi khi chúng tôi và Chư Tăng ở Việt Nam đó, quý vị thấy như mùa này là mùa đông đó, thì mỗi bên phải hy sinh là bên Mỹ thức dậy sớm hơn, làm việc sớm hơn một chút, 7:30, và bên Việt Nam thì cũng trễ hơn một chút. Thì mỗi bên trễ hơn một chút để chúng ta có thời giờ duy trì chương trình đó. Thì thưa quý vị, đôi khi chúng tôi làm việc tới 1-2 giờ khuya, rồi buổi sáng 4-5 giờ thức dậy, 5-6 giờ thức dậy, thì đúng là chúng tôi bị thiếu ngủ cũng trầm trọng như vậy. Nó đôi khi cũng nhiều, nhưng mà rồi cũng làm được việc. Và cũng làm được việc, miễn là chúng ta chịu khó. Và bù lại thì chúng ta thấy có cái phần thưởng rất lớn. Nên khi mà nói đến bốn cảm thọ này đó, thì chúng ta phải nhận điều đầu tiên là không bao giờ mà chúng ta có một cái kỳ vọng là tất cả những cái gì thuộc về tương lai đó nó phải hoàn toàn giống hiện tại, và hiện tại thế nào tương lai cũng như thế đó. Nó có thể là hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Chúng tôi nghe có nhiều người nói cái câu rất là vui là bây giờ khổ thì tương lai cực. Đó là cái chuyện hiện tại khổ và tương lai khổ. Thì về điểm này đó, chúng ta nói là có những người ra sức ra công rất nhiều, ra sức ra công để mà tu, ra sức ra công để mà làm việc. Nhưng mà bởi vì làm việc không có đúng phương pháp, tu tập không có đúng phương pháp, thì cái ra sức ra công khổ đó ở trong tương lai thưa quý vị lại không được có cái phần thưởng xứng đáng, mà trái lại khổ. Chúng ta không nói rằng ở trên đời này hãy mình có lòng là đủ. Có nhiều khi chúng ta nói là tâm thành thì Phật chứng, hay là mình có lòng thì là mọi việc tất cả. Không phải vậy. Đức Phật nhiều lần Ngài khẳng định rằng cái chuyện mà mình phát tâm nó là một lẽ, ý muốn là một lẽ, mà có đủ sự tinh tấn, có đủ trí tuệ hay không. Thí dụ nói theo tứ thần túc là phải có dục, rồi phải có cần, rồi phải có tâm, rồi phải có thầm. Nếu mà chúng ta nỗ lực rất nhiều, ra công rất nhiều, nhưng mà chúng ta làm không đúng phương pháp thì nó vẫn không mang lại cái sự an lạc như ý. Ở đây có một trường hợp mà hết sức là tiêu biểu trong nền văn hóa Ấn Độ mà người Việt Nam chúng ta có không nhiều, là bên Ấn Độ thì có trường hợp ta tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh ép sát. Và cái tu khổ hạnh đó người ta nghĩ rằng nhờ vậy đó mà ở trong tương lai họ được an lạc. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng không phải cái khổ nào ở trong hiện tại nó cũng mang đến tương lai an lạc hết. Cái nhìn của chúng ta, cái nhìn đôi khi phiến diện. Mình nghĩ rằng mình khổ công là đủ, nhưng mà khổ công chưa đủ. Cái khổ công nó phải đúng phương pháp nữa. Nhưng chúng ta thấy có những người học rất cực, làm việc rất cực, nhưng bởi vì học không đúng phương pháp, làm không đúng phương pháp, thì cuộc đời họ vẫn lận đận. Chứ không phải lúc nào mà mình khổ hiện đại cũng được tương lai an lạc hết. Và có những thứ khổ hiện tại mà tương lai an lạc. Điều đó chúng ta nói đến công phu. Công phu nghĩa là ra sức, ra công. Công phu có nghĩa là một vị thực hiện một điều gì cao quý, tốt đẹp, mà người đó phải cố gắng rất là nhiều. Rồi cuối cùng vị đã được một phần thưởng lớn. Đó là thành tựu cái ý nguyện của mình. Chúng ta cũng nghe trong kinh nói về trường hợp của các vị tu tập ba la mật hạnh. Tu tập ba la mật hạnh, các vị không thể, không phải chỉ cảm nhận cái khổ của cuộc đời, mà sự dấn thân của các vị là đầy gian khổ. Chính ra thì trong kinh nói rằng một vị tu hạnh Bồ Tát như là Đức Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp hạnh ba la mật, thì cái sự hy sinh ngoại vật, hy sinh tứ chi, hy sinh mạng sống để thực hành pháp ba la mật đó, thì đôi khi không có bút mực nào tả hết. Cái đó là cái khổ. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài đạt được quả vị chánh đẳng, chánh giác vô thường. Thì cái chuyện là hiện tại khổ và tương lai lạc đó, rất là thường thấy ở giữa những bậc tác đại nguyện tu tập, kể cả chư vị chánh đẳng chánh giác, nhất là chư Phật toàn giác. Thì cái hành trình của các ngài không có đơn giản, không có nhẹ nhàng chút nào hết. Nhưng mà rồi quả vị thì thực sự rất là viên mãn. Và thứ gì cũng có những pháp hiện tại lạc, tương lai khổ. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng có những người cuộc sống trong hiện tại đó, họ sống lợi dưỡng. Và họ sống lợi dưỡng thì đời sống lợi dưỡng đó mang lại cho họ cái sự thỏa mãn đối với các thị dục. Đời sống họ lợi dưỡng thì họ sống một cách thoải mái theo cái nhu cầu mình có. Nhưng mà cái con đường lợi dưỡng đó nó dẫn đến đọa lạc. Nó dẫn đến đọa lạc. Và khi mà nó dẫn đến đọa lạc thì sanh vào cõi khổ. Bởi vì sao? Trong cái sự lợi dưỡng đó, trí tuệ không có thắp sáng, mà ái chấp thì thắp sáng, mà ái chấp thì can cường. Ở trong cái sự lợi dưỡng đó, đó thiện pháp không có tăng trưởng, mà sự thối đọa thì càng lúc càng nhiều. Thì như vậy chúng ta gọi là hiện tại lạc mà tương lai khổ. Và pháp sau cùng thưa quý vị là có những pháp mà hiện tại lạc mà tương lai cũng an lạc. Dạ, tương hiện tại là ăn, tương lai an lạc. Điều này nó đi ngược lại với cái mẫu số mà đi lược ngược lại với điều mà chúng ta nói vừa, điều mà chúng ta nói thứ hai đó. Tại vì đa số chúng ta đều tin rằng mình tu thì phải rất là khổ. Dạ, không có khổ thì chưa có tu được. Nhưng chúng tôi không nói rằng tất cả sự tu tập đều khổ hay tất cả sự tu tập đều sung sướng. Ở trong kinh cho chúng ta biết rằng có những vị hành pháp ba la mật thì phải xả thân rất là nhiều. Nhưng mà có một cái khía cạnh khác. Dạ, khía cạnh khác mà đời sống hiện tại và an lạc và tương lai cũng an lạc. Lấy ví dụ như quý vị Phật tử nghe một câu kinh Pháp Cú là nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh khỏi thiện vui hơn. Thì điều đó có nghĩa là trong rất nhiều trường hợp, trong rất là nhiều trường hợp, một người hiện tại họ khéo làm thiện, trong cái việc họ làm đó họ hưởng thụ được cái quá trình làm thiện, lúc đang làm cũng hoan hỷ và tương lai cũng hoan hỷ. Chúng tôi về các quốc gia Phật giáo đó, chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh, và nhất là hình ảnh mùa tăng y này. Quý Phật tử biết rằng vào mùa tăng y thì người ta có một số Phật tử như là có một cái hồ Lắc Kiên Lê ở bên Miến Điện đó. Dân cư ở trong đó họ làm những cái vườn nổi và họ sống ở trên mặt hồ, họ chèo thuyền thì bằng một chân. Nhưng mà khi chúng tôi đến thăm Lắc Kiên Lê đó thì họ mới kể chúng tôi rằng quanh năm mà cái ngày mà vui nhất của họ đó là mùa tăng y, tại vì chung quanh hồ đó có rất là nhiều ngôi chùa, mà có nhiều ngôi chùa đẹp chúng tôi đến thăm đó. Thì những mùa khác thưa quý vị, họ thường làm vườn ở trên những cái vườn nổi. Cái vườn của họ là họ trồng ở trên những cái bè rất là thú vị. Họ trồng ở dưới bè và họ làm sao mà họ có những cái mỗi họ để dẫn nước lên trên những cái bè tre đó, thành ra họ không phải tưới và nước nó tự động nó thấm lên ở dưới, nó kéo lên. Chúng tôi nghĩ là có lẽ họ làm bằng những cái mỗi bằng vỏ dừa sao đó, rồi ở trên họ để đất, rồi quanh năm như vậy đó họ sống và họ thu hoạch bằng cái quê lợi của những khu vườn nổi trên mặt hồ In Lê. Rồi họ có một cái kỹ nghệ khác là đó là họ trồng sen để họ lấy cái tơ sen là bởi vì bẻ cọng sen ra nó có sợi, họ bệnh lại làm họ may vải, làm vải họ dệt vải, và cái vải nó may y, vải nó may quần áo thì mặc nó rất là thoải mái. Đây là cũng là điểm đặc biệt và họ bán với giá rất là cao, thì đời sống của họ tương đối là sung túc. Rồi tới một năm tới mùa lễ tăng y đó thì họ gác lại một bên tất cả những cái việc công việc trồng trọt, công việc công ăn việc làm, và họ tổ chức những cái đại lễ tăng y, có những cái đoàn thuyền rất là dài, rồi họ mang một bộ y từ nhà của vị thí chủ, ví dụ vị thí chủ ở một cái nhà nào đó, từ đó rồi có một chiếc thuyền rất là đẹp, rồi họ mới đưa những cái bộ y đó đi đến một ngôi chùa bằng thuyền, và kéo sau là một đoàn của những người Phật tử, những vị thí chủ. Và thứ gì, chùa thì có nhiều ngôi chùa nằm ở giữa hồ mênh mông, nhiều ngôi chùa như vậy, và những ngôi chùa rất là đẹp. Thì họ đến những ngôi chùa đó, họ có một cái ngày làm lễ rất là vui cùng với bà con, bạn bè, rất là hoan hỷ ở trong ngôi chùa. Và như vậy đó, từ chùa này sang chùa khác suốt một tháng, từ rằm tháng 6, từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 đó, họ tổ chức mùa dân y. Và đối với những người dân chúng ở Hồ In Lê đó, thì quả thực là mùa tăng y vui hơn bất cứ ngày lễ nào khác trong năm, kể cả ngày Tết hay ngày đầu năm vân vân. Lý do rất đơn giản là họ nói rằng những ngày khác đó, thì cái vui của họ nó chỉ là cái vui thuộc về vật chất, nhưng mà ngày Tăng Y là vui với cái phước và vui với đời sống nội tâm. Và nhất là những vị thí chủ tổ chức ngày Tăng Y như ngày Thọ Bát Quan Trai thì chẳng những họ làm phước mà họ còn thọ bát quan trai, ngày đó là ngày đại hoan hỷ. Những vị nào mà tổ chức ngày Tăng Y ở một ngôi chùa mà nhằm ngày thọ bát quan trai thì họ rất là đặc biệt là vui sướng, tại vì họ thấy rằng ngày tu bát quan trai đi cùng với cái ngày mà họ tổ chức đại lễ Tăng Y. Khi mà chúng tôi ngồi mà nghe họ kể chuyện về mùa Tăng Y, hết chuyện này qua tới chuyện kia, họ tổ chức ở trên sông nước ra thế nào, rồi bộ mới ra sao, rồi họ cùng nhau để họ rủ làm ở chùa này, làm ở chùa kia, thì thưa quý vị, chúng tôi thực sự cảm thấy rất là vui với họ, mặc dù chúng tôi không có mặt vào trong mùa lễ đối với họ, cùng với họ. Và chúng tôi hơi nhận ra rằng họ đã hưởng thụ được một thứ mà Đức Phật Ngài dạy là nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi thiện vui hơn. Cái vui của họ trong hiện tại là vui của làm phước, cái vui của họ hiện tại là vui sống gần với Phật Pháp Tăng, cái vui hiện tại là có những cái bạn đạo thiện hữu cùng nhau làm thiện làm phước. Nhưng mà trong cái niềm vui đó thì họ cũng nghĩ đến cái tương lai an lạc. Thật ra thưa quý vị, không phải cái chuyện tu tập nào nó cũng khổ hết, không phải sự tu tập nào nó cũng khổ, có những sự tu tập làm đó rất là an lạc. Thì bây giờ chúng tôi tóm tắt lại như vậy là hôm nay chúng ta nói về bốn pháp, là có những pháp là hiện tại khổ và tương lai cũng khổ. Trên phương diện đạo đó thì nó có những pháp tu cực đoan như là khổ hạnh của Ấn Độ, hay là có những cái pháp tu mà kỳ dị của những người mà thiếu cái chánh kiến đó, thì tự họ hành sát, tự họ khổ, nhưng mà tương lai không lợi gì hết. Đó là gọi là hiện tại khổ, tương lai khổ. Rồi có những pháp hiện tại khổ mà tương lai an lạc. Thí dụ như là những bậc dấn thân tích cực cho sự tu học tập, và cái nỗ lực thì gọi là công phu, tức là chịu khó, chịu thương, chịu cực, chịu khổ. Những điều đó, đó nó mang lại một kết quả viên mãn với cái nguyện của mình. Cái đó chúng ta gọi là hiện tại khổ, tương lai lạc. Hay như quý Phật tử đi làm việc đầu tắt mặt tối, sớm đi chiều về, rồi một ngày nào đó quý vị nhìn thấy rằng đời sống của mình được ổn định, có nhà có cửa, cuộc sống ở đâu ra đó, thì cái đó chúng ta gọi là hiện tại khổ, tương lai lạc. Cái đời sống thứ ba là hiện tại lạc tương lai khổ, đó là thường nói đến một cái cực đoan thứ hai mà Đức Phật gọi là lợi dưỡng, tức là sống trong hiện tại là hưởng thụ, sống ở trong hiện tại là chỉ biết hưởng dục, và khi mà hưởng thụ nhiều mà không có ra công ra sức ấy, thì nói như bà Quý Sa Kha là đó là mình ăn thức ăn cũ, tức là hưởng cái phước của đời trước lại mà không có tạo cái phước cho tương lai. Thì đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng những người này họ hưởng thụ rất là nhiều, nhưng mà rồi vì cái sự hưởng thụ nhiều đó mà trí tuệ không được thắp sáng, thiện pháp không được tăng thịnh, và thiện nghiệp không được tạo nên, nên chi ở trong tương lai họ lại rơi vào cõi khổ, đi vào con đường tâm tối. Cái đó chúng ta gọi là hiện tại lạc mà tương lai khổ. Và sau cùng thì thưa quý vị, có những pháp hiện tại lạc tương lai lạc, là một người làm một điều thiện, trong lòng họ an lạc, người chung quanh được an lạc, và trong sự an lạc đó nó cũng mang lại sự an lạc trong tương lai, thì nó có cả bốn trường hợp. Dạ, bốn trường hợp. Và chúng ta nghiệm được điều này đó, thì dĩ nhiên là người Phật tử bao giờ cũng chọn cái con đường là làm sao để tương lai được an lạc. Nhưng mà con đường đến tương lai an lạc nó có hai cái hiện tại. Một là hiện tại phải dấn thân, phải khổ không, thì cái đó cái là điều mà chúng ta không thể không có. Mình làm chuyện gì mà muốn được chuyện thì cũng cần phải khổ không. Nhưng mà cũng có những pháp mà hiện tại chúng ta rất là an lạc, không phải làm thiện lúc nào cũng khổ hết. Làm thiện mà biết làm thiện, khéo làm thiện, và làm thiện như là lời Đức Phật dạy đó, thì trong lòng của chúng ta rất là hoan hỷ, thì hiện tại lạc, tương lai lạc. Và chư công đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi có thưa từ ban đầu rằng có một vị sư từ Thái Lan qua đây. Vị này cũng là chỗ rất là thân thiết với chúng tôi, và hôm nay vị đã bay về Thái Lan. Chúng tôi đưa ra phải đưa vị này ra thị trường và sau đó đi dựng một đám tang, nên chi xin được xin lỗi đại chúng, xin lỗi chi công đức là phải rời bây giờ, và cũng mong rằng quý ngài tiếp tục để cho phần thảo luận điều họp. Trước khi đi thì xin kính thỉnh thượng tọa Thời Sư. Hồi nãy thấy thượng tọa Thời Sư có vào room, không biết là thượng tọa còn ở trong room không. Dạ, xin thỉnh thượng tọa Thời Sư quan hỷ thượng tọa trả lời cho một câu cho câu thảo luận đầu tiên. Và thượng tọa Thời Sư không biết thượng tọa có nghe được không. Nếu thượng tọa nghe được thì thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ vâng. Và thượng tọa Thời Sư, thường thường á, người ta nói là nhân nào quả nấy. Nhưng nào quả nấy, người ta hiểu là cam, trồng cam thì ra cam, trồng trồng đậu thì ra đậu. Nhưng mà khi mà mình nói hiện tại và tương lai không có tương xứng, tức là hiện tại khổ, tương lai lạc, hay là hiện tại lạc, tương lai khổ, thì nó có sai với tinh thần nhân quả không? Thì xin thỉnh thượng tọa nói rõ về điều này. Và sau đó thì còn có những câu thảo luận còn lại, thì xin chư tôn đức hoàng thị giúp dịch. Kính cùng thỉnh thượng tọa Thời Sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch sư tổ đại đẳng, kính thưa quý vị. Hôm nay trong cơn mưa, ngoài chúng tôi ra, không còn một vị giảng sư nào hết. Có lẽ là ngày mai vị chuẩn bị lễ đi ở tại chùa Bổn Đức ngày mai, cho nên hiện tại chúng tôi biết tại chùa Bổn Đức đều có Đức Thừa Tín, Đức Phật Tính, Đức Phật Đăng, Phật Tân có đầy đủ, nhưng không hiểu tại sao các vị không có vượt không được mà chúng ta liên lạc cũng không được. Mà chúng ta nghĩ như thế này là nếu như mà có tất cả bốn câu thảo luận đưa lên cùng một lúc thì trong thời gian mà thường tại giác đẳng đi vắng thì chúng tôi sẽ tuần tự để trả lời các cái câu hỏi cho đến hết giờ. Dạ, cảm ơn người đại diện nặng. Nếu chỉ có hai câu thì tôi trả lời hết hai câu thì chúng ta đánh rung. Đến ba câu thì trả lời ba câu. Cái này chắc có lẽ là chúng tôi bị nhân quả. Có lúc chúng tôi bận rộn một việc, chúng tôi không có một rung đường để mình tự tỏ giác đẳng hay là để biết có tính. Cho nên bây giờ hôm nay thì chúng tôi giải đẳng một công việc, các vị kia không có vào tôi phải chịu hôm hết năm con đỡ lượng. Nhưng không sao, quý vị hôm nay chúng tôi cũng khỏe. Nếu như là nợ thì tôi giác đẳng thì hôm nay trả cho hết. Thì mai mốt không có được mắc nợ nào gì cả. Trước hết thì chúng tôi xin được trả lời cái câu số 1 và câu lực số 1. Hiện tại và tương lai không có tương xứng. Như là hiện tại lạc một tương lai khổ, hay là ngược lại hiện tại khổ tương lai lạc, thì có sai với cái tính lý nhân quả không? Giờ đây quý vị, thật ra khi mà chúng ta phân tích rõ thì chúng ta sẽ không thấy là sai lý nhân quả. Chúng ta cũng phải dựa vào cái pháp duyên hệ tạc thành ác ở tâm A Di Đà, thì chúng ta nói rõ cái điểm này. Cái thọ lạc hay là thọ khổ, nó khởi lên nó do hai duyên. Là như thời nghiệp duyên, là nó có thể chấp cho mắt có thể giác, là có cái nhân tốt sẽ cho quả tốt, nhân xấu cho quả xấu. Thì quả xấu đó là thọ khổ, quả tốt đó là thọ lạc, là do nhân thiện, nhân bất thiện. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ đến một tình trạng thứ hai, được gọi là bắt đầu có biết giá cái giá là thường cận y duyên. Thì cái thường cận y duyên này đó, nó lại là một cái sự cộng hưởng tác động với nhân hiện tại. Thí dụ như một người họ hành thiền, họ tu tập thiền, thì lúc cái việc mà tu tập thiền đó, cái việc mà tu tập đó là cái hành động thiện, điều tương lai quả báo sẽ là tốt. Nhưng mà vì trong lúc mà hành, trong lúc mà hành thiền, vì người ngồi dưới một gốc cây, mà mặt trời nó chiếu rọi vào gốc cây đó, khiến cho vị này thân bị nóng nảy, thân bị nóng, đổ mồ hôi, cực khổ, vất vả. Thì cái vất vả của vị đó là do ảnh hưởng thời tiết, chứ không phải là hành động bất thiện. Thì ở đây Đức Phật mới nói là trong cái trường hợp đó gọi là pháp thọ tamasmadana, pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai lạc. Bởi vì trong cái quá trình mà hành thiện đó, không phải là lúc nào mình hành thiện mà thân mình cũng được an lạc hết. Bởi vì trong cái quá trình hành thiện có đôi khi phải chịu đói, chịu khát, hay là phải chịu tiếp xúc với trời nắng, trời mưa. Như Phật tử chúng ta, trời, cái thời tiết nóng bức hay là thời tiết giá lạnh, mà vì chúng ta muốn đi chùa để nghe pháp hay là để thọ Bát Quan Trai chẳng hạn, thì trong lúc đi đó mình phải chịu cái sự vất vả do nóng quá, lạnh quá. Thì trong trường hợp này, cái hành động mà đi nghe pháp và thọ giới, cái đó là thiện, đương nhiên sẽ cho quả vui ở đời sau. Nhưng mà hiện tại vì nó ảnh hưởng do thời tiết mà phải bị thọ khổ, thì cái câu mà nói rằng hiện tại khổ mà tương lai lạc á, Đức Phật không có ám chỉ trong trường hợp đó. Cái trường hợp là do cái thường tự y duyên, mà phải tiếp xúc với thời tiết hay là vật thực tương tức. Còn cái vấn đề mà cái nhân thiện đưa đến kết quả lạc ở tương lai đó, thì cái đó là theo lý nhân quả, không có cái gì sai. Cho nên trong cái vấn đề mà chúng ta nói rằng là hiện tại và tương lai không có tương xứng, kia mà nhân thiện mà đưa đến, à, nhân ác mà đưa đến cái quả lạc hiện tại, tạo cái nhân thiện mà đưa đến quả khổ ở trong tương lai, thì cái trường hợp đó thì chúng ta mới cho rằng là không tương xứng, không tương xứng với những gì. Còn ở đây chỉ là một cái sự cộng hưởng hay là cái sự ảnh hưởng, sự ảnh hưởng khách quan ở bên ngoài thôi. Cho nên trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta tu tập để còn mang cái thân tứ đại này thì chúng ta ngay trong hiện tại, dầu chúng ta làm tốt hay chúng ta làm điều xấu, thì hễ có cái thân này nó không phải bị cảm thọ lạc hay khổ, mà theo cái đặc tính của thiện hay bất thiện, mà còn là do cái tính của ngoại cảnh chi phối nữa. Và tính ngoại cảnh chi phối đó là thời tiết, hay là do cái sự thân cận, do cái sự tiếp xúc. Thì ở đây chúng ta phải nhớ cái trường hợp này nó không có liên quan đến cái vấn đề mà sai với lý bất tí tính lý nhân quả. Cái tính lý nhân quả thì cái nào ra cái đó, để phát hiện thì nó cho quả vui, mà phát hiện thì nó cho quả khổ như vậy đó. Cái vấn đề bây giờ tôi trả lời xong cái câu hỏi số 1 rồi, thì bây giờ tiếp tục cái câu hỏi số 2. Hình như là thấy có đại đức Bồ Tiến vào rung. Xin hỏi đại đức Bồ Tiến có nghe được chúng tôi nói không? Đại đức Bồ Tiến có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ trong tâm hiện tại đó, thì tôi chắc chắn thì bận công việc đi vắng, không có mặt trong rung. Trong rung chỉ còn có mỗi một mình chúng tôi và đại đức vừa vào. Thì ở đây đó, bài học hôm nay chúng ta học về bốn cái pháp của thọ, hay là bốn pháp hành Sammasamadhana, tức là pháp thọ hiện tại khổ và tương lai đạt, pháp thọ hiện tại lạc và tương lai khổ, pháp thọ hiện tại lạc và tương lai cũng lạc, hiện tại khổ và tương lai cũng khổ. Ở bốn cái chi pháp này trong bài học, giờ đây chúng ta có những cái câu thảo luận, thì chúng tôi vừa trả lời xong câu thảo luận thứ nhất. Bây giờ tôi sẽ hỏi đại đức người tím đại đức trả lời dùm cho cái câu thảo luận thứ hai. Rồi sau khi mà đại đức trả lời câu thảo luận thứ hai, thì đại đức đặt ngược lại vấn đề, đặt lại vấn đề cho chúng tôi trả lời câu thứ ba. Thì chúng tôi trả lời xong như câu thứ bốn cho đại đức. Bây giờ câu thảo luận thứ hai có lẽ là được những cái thứ đã nắm được cái ý nghĩa của bài học. Câu thảo luận thứ hai xin hỏi đại đức Bồ Tiến. Bây giờ trong bốn cái điều đó, người ta thường thấy rằng là hiện tại lạc mà tương lai khổ thì không muốn, mà hiện tại khổ tương lai lạc thì cũng không đành, còn hiện tại khổ mà tương lai lạc khổ thì càng không thích. Bây giờ câu hỏi mình đặt ra là chúng ta có thể chỉ lựa chọn một pháp là hiện tại lạc tương lai lạc hay không, và nếu có thể chỉ lựa chọn thì làm sao lựa chọn được, mà nếu không thể lựa chọn được vì lý do gì? Xin thỉnh đại đức Bồ Tiến nói câu thứ hai nhé.
Nam mô Đại Lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Thì kính đảnh lễ đến sư phụ Tỷ Siêu, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và con kính bạch À, sư phụ Thầy Siêu là cái câu thảo luận thứ hai, chúng ta có thể chỉ lựa chọn một pháp là hiện tại lạc và tương lai lạc hay không? Thì cái bạch sư phụ, thì cái điều này đó theo con nghĩ rằng trong cái cuộc sống này mà có những chúng sanh đa phần là cái cơ tánh nó khác nhau, và có một số chúng sanh thì phiền não nó, cái tham nó nhiều và sân nó nhiều, hoặc giả là phiền não tham vì sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó vừa chừng, nó không đến nỗi mà nó nặng vì cái ái tham nhiều quá, hay là có một số chúng sanh tâm sân nó quá mãnh liệt. Thì có những chúng sanh mà tánh tầm, tánh giác, hay là tánh tính, hay là tánh mà trí tuệ nhiều, thì do vậy sự việc mà một người mà trong đời sống này tại sao họ thọ trì cái pháp hiện tại lạc mà tương lai quả báo cũng an lạc, nó khác hơn với cái sự thọ trì mà một người thọ trì pháp hiện tại lạc tương lai kết quả khổ. Tham masma đa năng bất tích ban nát su khăn a và tin đúc khác như ba căn. Thì ở trong cái việc mà thực hành là hiện tại lạc thì quả thật là ai cũng muốn đời sống này có được sung sướng, không ai mà chịu cực, không ai mà họ muốn rằng mình đứng ra mình gánh vác một cái việc nào đó mà nó cực khổ, mà nó không có được cái sự đền đáp, không có được cái sự đền trả bằng tiền lương hay bằng tiền công, hay hoặc giả là một cái một cái người mà Phật tử hay là một cái vị tu sĩ xuất gia tu tập, cái sự nỗ lực cho cái vị tu sĩ khi mà vị này xuất gia tu tập, cái ý nguyện của vị này là sắc bát đúc khá nít sa ra ná nít bà ná sắc chí ca ra nít bà ná, thì việc mà vị này muốn thoát khỏi cái sự khổ, thì trong cái việc mà hướng đến cái niết bàn, thoát khỏi sự khổ vì mục đích đó cho nên mới thoát ly và xuất gia, thì do cái việc vị này có cái atithana, có cái chí nguyện tầm cầu hướng đến cái sự an lạc là cái sự giải thoát, và trong đời sống chúng sanh đó phải hiểu rằng mình có ít phiền não hay là mình có nhiều phiền não, và mình không có quá nặng về phiền não, thì người ấy mới có thể ly dục và ly các ác thiện pháp, chứng và trú các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là họ chứng được thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì do vậy cái người này hiện tại họ được giàu sang, họ được tài sản, họ được đầy đủ về cái vật chất, và họ lại có trí tuệ, thì đó là một cái điều rất là họ có một cái điểm tựa được vững chắc rồi, và họ tiến tu trong Phật pháp và họ hành thiền định để giảm những cái ái tham, trong khi mà họ chứng được sơ thiền, có tầm tứ hỷ lạc và định, và họ ly dục ly các ác thiền pháp, họ không có nặng về những cái ái tham, những cái lưu dục lạc của ngũ trần, họ hiểu rằng là dục lạc ngũ trần vui ít khổ nhiều, não nhiều và nguy hiểm càng nhiều hơn, thì khi mà họ nghĩ đến cái sự việc ấy, họ cảm thấy là nó quá đủ để họ nhàm chán và họ xả ly. Thì khi mà họ nghĩ đến cái sự việc họ phải lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, sữa mà họ uống nó nhiều như là nước biển bốn đại dương hợp lại, và nước mắt mà họ khóc nó cũng ví như là nước biển của những cái đại tây dương, những cái nước biển lớn ở trong cái thế gian này, và máu mà họ đổ ra khi mà họ bị bị thương hay là họ bị cái nghiệp báo mà chúng sanh khác làm hại họ. Do đó họ hiểu được cái điều ấy và họ tiến tu những cái điều làm cho cái phát thiện nó sanh khởi, và họ sống bằng cái hỷ lạc của thiền định, do cái sự hỷ lạc của thiền định. Như vậy thì sau khi họ mạng chung ở đời sống này và họ được sanh lên trên thiền thú thiên giới, sống cộng trú với các chư thiên, thì ở trong cái câu hỏi này thì theo con nghĩ rằng rất ít có một số chúng sanh nào mà hiện tại họ hành pháp an lạc mà tương lai kết quả cũng an lạc, cũng có chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm thôi. Bởi vì chúng sanh do vì tham ái, do vì chấp thủ, do vì cái tánh nó luôn luôn nó là cái nô lệ cho tham ái, họ không bao giờ biết đủ cái sự khát khao, cái sự khát ái và mong cầu dục lạc, họ không bao giờ biết đủ. Do đó thì cái phiền não nó sẽ làm cho họ nó có một cái gánh nặng, và phiền não nó không có ích. Và cái người mà hiện tại thọ trì pháp an lạc và tương lai kết quả cũng lạc, do những cái người này ở đời sống quá khứ họ đã từng làm những cái thiện pháp và họ tu tập thiền định, và họ mong rằng do cái thiện pháp của tôi làm được và những cái sự tu tập của tôi đã thành tựu như thành tựu về sơ nhị tam tứ thiền vân vân, và cái đời sống đó sẽ cho họ tương lai quả báo lạc khi mà họ trong lúc cận tử đến và họ sanh về trên những cái cõi phạm thiên. Thì trên những cõi phạm thiên ấy họ sống một cuộc sống an lạc, và sau khi họ sanh xuống họ lại được cái quả phước, cái quả báo dư sót, họ lại sanh ra làm người tâm nhân, có tri kiến và có tài sản, và họ luôn luôn hướng tâm đến cái sự giải thoát. Cũng như là ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật ở cánh tay phải đệ nhất về trí tuệ, ngài Xá Lợi Phất trước khi mà ngài sanh xuống ở tại Trung Ấn Độ để chứng đắc đạo quả A La Hán, giải thoát sanh tử luân hồi, thì trước cái kiếp đó ngài là một vị phạm thiên, và ngài khác hơn với ngài Mục Kiền Liên Mốc Ca Na Ná. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên có những kiếp ngài thực hành những cái ác bất thiện pháp, và ngài đã bị đọa vào những cái cõi khổ như là địa ngục. Do đó từ ở dưới cảnh giới địa ngục ngài sanh lên, thì ngài Mục Kiền Liên có cái sở hành của vị của ngài Mục Kiền Liên nó lại khác hơn là cái sở hành và cái quả báo của ngài Xá Lợi Phất. Hai vị cũng là thượng thủ thinh văn, một vị là thượng thủ thinh văn ở bên hữu, một vị là thượng thủ thinh văn ở bên tả, nhưng hai vị này hoàn toàn khác nhau, khác biệt nhau. Do đó với những ai mà họ hiểu rằng cái sự thọ trì pháp hiện tại lạc mà tương lai kết quả cũng lạc, họ phải kiểm chứng lại ở trong đời quá khứ họ có từng tạo chữ công đức hay không, bất bê chắc cái tác của nhà ta, và có tự lập trường chân chánh, và thường thân cận với các bậc nhân nhân sắc quý xá, và ở những cái chú xứ thích hợp bát chi ru và đê sa qua tô. Thì khi mà họ thuận duyên ở trong cái đời sống, họ gần gũi với các bậc chân nhân thiện trí thức, và thứ hai họ ở những cái chú xứ có bạn hữu, có bạn lữ và những bậc chân nhân chỉ dạy, và thứ ba nữa họ đã từng tạo các công đức quá khứ, thì những cái điều kiện đó nó sẽ hỗ trợ cho cái vị này trong đời sống, vị này luôn hướng đến cái sự an tịnh, viễn ly và vắng lặng, không có cái sự tầm cầu dục lạc thái quá, và cũng không có mong cầu về cái dục lạc ngũ trần, để cái dục lạc ngũ trần này nó sẽ làm cái đi đã quá là cái nguy hiểm để cho cái vị này sẽ bị thối đọa. Mà hiện tại vị này biết rằng do cái nhân quá khứ ta đã làm được các cách hiện sự, các công đức phước báo, nhưng ta không có nên dừng lại ở đây, và ta phải sợ hãi trong cái ngũ dục, và phải biết nguy hiểm của cái dục lạc. Dục lạc ngũ trần như là cái khúc xương không, một cái con chó nó đang đói bụng và nó không bao giờ có cái sự thỏa mãn khi mà nó gặm nhấm một cái khúc xương không. Như thế nào thì cái dục lạc của chúng sanh nó không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ tiếp đủ. Ví như mưa xuống ngọt vàng cũng không có thỏa mãn lòng tham con người. Dục thì vui ít mà khổ nhiều, não nhiều, tai hại ở đây càng nhiều hơn. Thì khi mà họ hiểu được cái điều đó, họ cố gắng thực hành để đạt được giới, đạt được định và đạt được tuệ, thì tương lai kết quả cũng được an lạc. Do vậy thì đối với một người mà họ thực hành pháp hiện tại lạc mà tương lai kết quả cũng lạc, đó là họ phải có những cái nhân tố nó được quân tập ở từ các thời quá khứ, và khi mà họ sanh ra họ cũng phải có cái sự thực hành đúng theo pháp. Chớ một người mà họ đã được tài sản, đã được danh vọng, địa vị và có đầy đủ, nhưng hiện tại thì họ thực hành những cái pháp mà đưa đến an lạc cho họ nhưng mà là tà pháp, họ lợi dưỡng và họ đắm mình thụ hưởng trong các dục, thì hiện tại thì thấy họ được an lạc, nhưng mà tương lai kết quả của họ là sẽ rơi vào cõi dữ, đọa xứ ác thú và địa ngục, do vì họ không có biết tu tập thêm và không có biết thực hành các thiện pháp để được an lạc. Cho nên sự việc có một người ở hiện tại thọ trì cái pháp được an lạc và kết quả họ cũng được an lạc, do vì họ có ít cái phiền não, không có quá nặng về cái phiền não, và cái người ấy ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú với các tầng thiền sau khi mà họ sống bằng cái hỷ lạc của thiền đó. Như vậy họ sẽ mệnh chung để sanh về trên thiên giới, thì người đó hiện tại thọ trì pháp được an lạc và tương lai kết quả cũng được an lạc. Con có vài ý để mà trình bày cái câu thảo luận của sư phụ, con xin được chiết lời ở đây kính là và tiếp theo thì xin quý vị hãy post cái câu hỏi thứ ba để chúng tôi hỏi thượng tọa. Và con kính bạch sư phụ, con xin hỏi được phép hỏi sư phụ một câu, là ở trong cái câu thảo luận thứ ba này, thượng tọa Giác Đản nêu ra là tại sao khổ hạnh được xem là hiện tại khổ mà tương lai khổ, thì có nhiều người tin tưởng và thực hành, thì con thấy rằng ở trong cái việc tu tập của những cái chúng sanh có nhiều cái hạng khác nhau. Một số người họ thực hành hiện tại, họ nằm ở trên đống rơm, họ nằm ở trên những cái than hầm nó đang cháy đỏ, và có khi thì họ lại đắm mình ở dưới nước trong lúc mùa đông băng giá, và họ nghĩ rằng cái điều mà họ thực hành nó khổ hạnh như vậy nó sẽ đem đến cho họ tương lai quả báo lạc, nhưng thực chất thì họ làm khổ họ và tương lai quả báo cũng khổ. Do đó thì tại sao họ lại thích thực hành như vậy, và có nhiều người lại tin tưởng cái việc đó để mà thực hành. Con kính cung thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận cho chúng con cái câu hỏi này. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin cung thỉnh sư phụ.
Cảm ơn thầy Đức Phật. Tiếp tục câu thảo luận thứ ba. Trong câu thảo luận thứ ba này, chú Thiên giải thích trả lời. Chúng tôi cũng xin nhắc lại bốn pháp của lệ mà Đà Ná này được Đức Phật tiếp giảng rộng với những lời giải thích dẫn chứng ở trong bài kinh Kukura số 8, bài kinh Vô Hình Giả Cổ Hình Giả. Tôi một cái ở đây cái điều mà nói rằng là phát hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ, Đức Phật giải thích đó là cái sự hành trì pháp của những người tu khổ hạnh, hiện tại khổ và tương lai cũng khổ. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái người mà hiện tại khổ khi mà họ chấp trì những cái pháp môn như là nằm trên dây nhọn hơn mình trên lưỡi đỏ vào mùa hè, hoặc là họ ngồi chùm hổm, hoặc là họ ngâm mình ở dưới nước nước lạnh vào mùa đông, hoặc là họ nhổ râu tóc chứ không có cạo, hãy cứ ra râu tóc bao nhiêu thì họ nhổ chặt ha, thì nó đau lắm, những gì khó chịu lắm, cái đời cảm thật khổ. Thì người mà khổ hạnh như vậy nó cũng bị cái quả báo tương lai khổ. Lý do tại sao? Khổ hạnh á, nó thuộc khổ hạnh chấp trì như thế mà họ khởi lên cái tà kiến, họ cho rằng là với cái sự thực hành như vậy sẽ chấm dứt mọi cái sự khổ đau. Chẳng hạn như họ cho rằng thể mà ép tác nhiều chừng nào, thân khổ nhiều chừng nào thì sẽ mau giải thoát được. Đó là cái quan niệm rất sai lạc. Mà hễ một cái hành vi nào mà có cái tà kiến hiểu lầm hiểu sai thì kết quả nó cũng chặt, nó cũng chuốc lấy cái sự khổ. Bây giờ chúng ta có cái thí dụ, Đức Phật này có đưa cái thí dụ như thế này: nếu như một người họ cũng ra sức để ép dầu, rồi họ dùng cát hay là sỏi, họ cố sức họ ép cái bể nát ra để họ hy vọng rằng sẽ lấy được dầu mè, lấy được dầu. Thời cái hành động của họ, cái việc làm của họ nó không đúng cách, nó chỉ là công cốc vô ích, chỉ là bật sức mà không có hiệu quả. Do đó cái không hiệu quả này là do sai lạc cái cách thức làm. Cũng vậy, khi một người họ cố gắng khổ hạnh mà khổ hạnh mà với cái quan niệm đạt tiếng, thời chính cái quan niệm đạt tiếng đó nó đi lệch hướng, cho nên dầu cái khổ hạnh như thế nào đi nữa quả báo sống khổ thì do là cái tà kiến sinh khởi. Thì với cái người khổ hạnh đó, khổ hạnh mà tà kiến đó, thì Đức Phật gọi cái người đó, gọi trường hợp đó là trường hợp mà cái pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai quả báo cũng khổ. Còn nếu như mà một người mà họ vất vả để mà họ ra sức họ ép đầu mà họ làm đúng theo cái phương pháp là họ dùng những cái hạt bè, hạt vừng rồi họ rửa sạch, họ sấy khô rồi họ đem vào trong cái bát ép, họ ra sức ép, thì cho dù hiện tại có vất vả nhưng mà vì họ làm đúng theo cái phương pháp cho nên họ kết quả là họ lấy được dầu. Cũng ví dụ là trường hợp một người mà hiện tại pháp hành khổ mà tương lai quả báo lạc vậy đó. Cho nên ở đây sở dĩ mà tại kiến khổ hạnh, sở dĩ mà khổ hạnh được rồi được Đức Phật này giải thích đó là cái hành động, cái pháp trì hiện tại lạc ở hiện tại khổ mà tương lai khổ là do đây cái ác tại kiến của họ. Còn nếu như một người mà tu tập, ví dụ như có một vị tỳ kheo thời Đức Phật, vị tỳ kheo sống ở rừng, vị đó cố gắng hành thiền, hành thiền minh sát thiền quán cái niệm xứ, nhưng mà bởi vì bản thân của vị đó do nặng về cái phiền não quá khứ cho nên hả mỗi lần hành thiền vị này bị ngủ gục, bị hôn trầm, cho nên vị này mới nghĩ đến cái cách là dùng những cái lá cây rồi bệnh lại giống như một cái ghế rồi đem nước nước đổ lên đầu để nước chảy rồng rồng xuống mặt làm cho vị đó tỉnh táo. Thì mình thấy rõ ràng là cái hành vi đó là hiện tại khổ, và hành thiền mà nước chảy rồng rồng như vậy khó chịu lắm, nhưng mà vị đó làm như vậy để tránh thoát được cái cơn buồn ngủ và vị này chánh niệm tỉnh giác đề mục đúng cách cho nên chẳng bao lâu thì cái kết quả là hả. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rõ là cái việc mà cái trở thành hiện tại khổ nhưng mà do đi đúng cách, do có chánh kiến hiểu đúng làm đúng phương pháp thì trong tương lai nó sẽ có kết quả tốt. Còn khổ hạnh mà khổ hạnh theo các vị các ngoại đạo tà giáo đó, cái khổ hạnh đó hiện tại chỉ là khổ chút, chút khổ vào thân, và trong tương lai thì cũng quả báo khổ. Cái điều đó thì còn bây giờ hỏi cái vấn đề là tại sao một người biết là hiện tại khổ, khổ hạnh đó là hiện tại khổ mà tương lai khổ lại có nhiều người lại tin tưởng thực hành. Ở đây quý vị, thật ra đó thì những người mà thực hành theo khổ hạnh đó họ không có biết được rằng là hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ đâu. Nếu họ biết được thì chắc có lẽ là họ không dám tu khổ hạnh được. Như hành giả là một vị hành giả mà họ tu tập theo cái hạnh của con bò, do vì một ngày kia đứng ở xa nhìn trên thửa ruộng thấy có một ánh sáng chạc lên, người đã đi tới nơi thì thấy con bò nó ngã chết. Người này mới nghĩ rằng là có lẽ là tu theo hạnh con bò sẽ được thăng thiên, cho nên họ bắt đầu ăn cỏ, bắt đầu tập theo cái hạnh của con bò. Còn khổ hành giả là cái người tu hạnh con chó, khi mà nhìn thấy một ánh sáng tắt xuất từ ở nơi ấy chẹt lên, người này đi đến gần thì thấy xác một con chó, nghĩ rằng là nếu mà tu hạnh con chó đi đứng cũng giống như con chó, ăn cũng giống như con chó thì như vậy hành cái hành con chó sẽ được tâm tiên. Họ chấp trì sai lạc như vậy cho nên họ hành cái khổ hạnh này. Đến khi mà họ gặp được Phật á thì người này hỏi dùm cho người kia ở bạch Đức Thế Tôn, Người này tu theo hành con bò, chết sẽ sanh từ đâu? Thì Đức Phật nói rằng, nếu mà người này tu hành con bò và chấp trì sai lạc tà kiến, người này sau khi mệnh chung sẽ sanh vào cái loài, cái chủng loại bò. Còn mà không thì sanh xuống địa ngục. Rồi người kia hỏi dùm cho người này, bạch Đức Thế Tôn, người này họ tu hành con chó, họ chết sanh gì đâu? Đức Phật này cũng nói rằng, là một người mà chấp trì cái hành con chó, cái tư tưởng giống như con chó, trở thành giống như con chó, thì họ sau khi mệnh chung sẽ sanh vào cái loài chó. Nếu có ác tà kiến khởi lên thì do cái tà kiến đó mà họ phải sanh xuống địa ngục. Đức Thế Tôn đã giải thích cho hai vị hành giả đó nghe như vậy, hai vị này khóc lòng. Thì Đức Thế Tôn hỏi tại sao, thì họ nói rằng bánh Đức Thế Tôn, con khóc không phải vì do Đức Thế Tôn đã nói như vậy, mà con khóc thì con đã bỏ một thời gian rất là vô ích, 55 năm trời thực hành cái hạnh con bò mà cuối cùng không có kết quả mà còn đi đến chỗ khổ đau. Còn có hành giả cũng vậy, nói rằng trong suốt mấy chục năm liền con thực hành cái hạnh con chó mà bây giờ nghe nói như vậy tức là con giả đà, cho nên con muốn cảm thấy khổ đau mà khóc. Sau đó Đức Phật chứng tác cho họ một vị xuất gia còn một vị tại gia tu sĩ như mà đều chứng quả a la hán và quả anh hà. Thì ở đây thứ gì sở dĩ mà chúng sanh đó vẫn tin tưởng và thực hành theo khổ hạnh, mặc dù khổ hạnh được xem là được Đức Phật thuyết là hiện tại khổ và tương lai khổ, mà có nhiều người đi theo là tại vì những người đó họ không biết, họ lại rơi vào cái tà kiến, cũng giống như là một người hành giả mà tu theo khổ hạnh vậy đó. Bởi thế cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là khổ hạnh được xem là hiện tại khổ, tương lai và bao khổ là do vì cái khổ hạnh đó chấp trì đi chung với tà kiến, cho nên tương lai và bao khổ. Và hiện tại có nhiều người họ thực hành theo là vì họ không hiểu, vì họ không hiểu được tương lai sẽ khổ do khổ hạnh, cho nên họ tin tưởng và chấp trì theo cái điều đó là như thế. Còn nếu như một người nào mà họ biết rõ là đây là một phương pháp đúng, phương pháp sẽ đúng theo phương đường chính đạo, mà nhưng mà vì trong cái quá trình thực hành họ phải vận dụng những điều kiện gì để giúp cho họ có cái sự tiến hóa, thì họ vận dụng cái điều kiện đó, có đôi khi cái điều kiện đó lại khiến cho họ hiện tại thân cảm và khổ, nhưng mà vì họ có chánh hướng, có chánh chi kiến, hiểu đúng và làm đúng phương pháp, cho nên đành phải chịu. Một người họ đứng ở trong bếp trước một cái lò lửa nóng và họ do gạo đổ nước vào nồi, họ châm lửa để nấu thành một nồi cơm, thì dù cho đứng trước ở trong cái nhà bếp có lửa nóng cảm thật khổ, nhưng mà vì cái phương pháp nấu cơm của họ là họ làm đúng theo cách thức, cho nên nóng thì nóng nhưng mà cuối cùng thì họ có được một cái nồi cơm ăn xa chịu cái cơn đau. Còn một người kia họ thấy như vậy, họ cũng bắt cái lò, bắt cái nồi lên cái lò và họ đốt lửa, họ đứng trên đó, nhưng mà vì ở trong nồi không có gạo cho nên họ đốt lửa hoài như vậy, thì cuối cùng họ chỉ chịu nóng nảy khổ sở mà họ không có được cái nồi cơm là vì họ làm sai cái phương pháp. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì đây là chúng tôi trả lời cái câu hỏi của câu thảo luận thứ ba do đại đức từ trí vừa nêu. Chúng tôi rất là vui khi có đại đức cho Phật tính vào trong rừng mà tiến chức cho cái buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng tôi chuyển sang cái câu thảo luận thứ bốn để hỏi đại đức Phật tính. Và sau khi đại đức Phật tính trả lời xong thì đại đức Phật Tính có thể chỉ cho cô, có thể nêu lên điều hợp với câu thảo luận như thế. Số 5 để thỉnh đại đức Tuệ biết, sau khi chúng ta trả lời 5 câu này thì chúng ta hoàn mãn cái lớp học. Thì bây giờ cái câu thảo luận số 4 cái câu thảo luận số 4 là hưởng phước cách nào để tương lai không bị đọa như có một số vị thiên thiên. Ồ, nếu như vậy câu số 4 và câu số 5 sẽ là do hai vị đại đức Pháp Tính trả lời câu số 4 và đại đức Pháp Đăng trả lời dùm cho câu số 5. Và chẳng đây cho tôi giờ để đức Pháp Tính điều hợp luôn hai câu cuối cùng, nhưng mà trước khi điều hợp thì để đức Pháp Tính quan điểm trả lời dùm cho cái câu thứ bốn. Và có một số vị chư thiên đó, họ sau khi cho nên làm chư thiên họ chết họ phải bị đọa xuống địa ngục, thì bây giờ phải hiểu như thế nào là hưởng phước cách nào để trong tương lai không có bị đọa. Xin để được gọi đến nó muốn thầy
dạ xa thông và sự phụ và thị siêu nam mô bút thầy dạ còn xin thành kính đảnh lễ ông đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trường Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở chung cư. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam tín nữ, kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự hưởng phước, thường thường mình thấy rằng hầu như đa phần tất cả chúng sanh ở đời khi mà hưởng phước rồi thì ưa quên tạo ra cái phước mới. Trong trường hợp này ví dụ như mình thấy nói về như là thở xưa đó, cha chồng của bà Vitaka đó, thì quý vị thấy rằng rõ ràng ông ta là một cái người rất là giàu có, ông ta là một cái người rất là giàu có, vì vậy mà ông ta không có biết tạo phước. Đến nỗi mà một lần đó đó, một vị sa môn đi xuất thực đó, mà đứng trước cửa nhà của ông rất là lâu, nhưng mà ông không có đại bác, không có cúng dường. Đến nỗi mà bà Visakha phải nói cho vị sa môn đó là bước qua nhà kế bên, vì cha chồng của mình đang ăn đồ ăn cũng. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này để cho quý vị thấy rằng là hầu như đó là do chúng ta cái phước thì nó ít, mà cái nghiệp thì nó dày. Thành ra trải qua bao nhiêu lần sanh tử luân hồi là chúng ta đều quên đi hết, chúng ta đều quên đi hết những cái phước báo, những gì mà chúng ta đã tạo. Chính vì vậy khi mà sanh lên sanh lại của người thì chúng ta thường mơ ước hoặc là chúng ta thường đắm nhiễm ở trong các dục. Ở đây phước có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi nào mà thân tâm của chúng ta xúc chạm chậm mà được an lạc. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta có được đầy đủ tài sản, chúng ta có được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, thì lúc đó được gọi là phước. Thì lúc đó được gọi là phước. Thì quý vị thấy rằng mà khi mà xúc chạm với cái phước rồi, có nghĩa là quý vị thấy rằng ít có người nào nhớ lại, ít có ai mà nhớ lại cái sự mà tạo phước của mình. Cũng như là một cái người mà ví dụ như mình thấy rằng ngày xưa đó, chúng tôi nhớ ở trong một cái thời kỳ đó, lúc chúng tôi còn nhỏ, khoảng chừng năm tám mấy, năm tám, năm chín, thì khi mà ở nhà đó mà được ăn sầu riêng thì thường thường còn để lại cái hộp chi quý vị, để luộc lên rồi lấy cái hộp nó ăn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này chi quý vị, có những lúc mà chúng ta có những cái thời gian chúng ta bị khổ thì chúng ta sẽ nhớ tận dụng cách này cách kia, nhưng mà đến một lúc nào mà chúng ta đã có đầy đủ rồi thì chúng ta thường thường chúng ta quên cái sự mà gieo trồng, chúng ta tạo phước lại này kia. cũng như quý vị thấy rằng ở trong thời nay thì thậm chí có những người người ta không còn như người xưa nữa, có nghĩa là mình ăn cái trái gì rồi mình bỏ luôn cái hộp, mình không sử dụng lại hoặc là mình không có gieo trồng lại, vân vân. Vì vậy mà nó luôn luôn mà mình cảm thấy nó thiếu thốn hoặc là nó bị khao khát. Thì cũng vậy, đối với phước báo có nhiều người người ta lo người ta hưởng nhưng mà người ta không có biết gieo trồng, người ta không có biết tạo dựng lại. Vậy thì bây giờ đối với chúng ta là những người học Phật, chúng ta là những những người con Phật, hoặc là chúng ta đã học những cái giáo lý rồi, chúng ta đã học những cái giáo lý rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải làm như thế nào để mà chúng ta được hưởng phước mà chúng ta không bị đọa lạc, chúng ta không bị phải rơi vào trở lui. Cũng như là quý vị thấy rằng bây giờ có thể nói rằng chúng ta như là một người thương buôn đi, chúng ta đi buôn để cho bằng cách nào mà đừng bị lỗ, đừng bị lỗ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã có thân người rồi thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải hưởng bằng một cái cách nào đó để ở trong đời sau chúng ta có lời, như là cái vị thương buôn mà người ta đi buôn một chuyến người ta có lời. Vậy thì có nghĩa là bây giờ chúng ta có cái thân người này rồi, thì một là ở trong đời sống sau chúng ta phải sanh lên cõi chư thiên. Còn nếu mà quả hoằng lắm mà chúng ta sanh lại cõi người thì thí dụ như bây giờ chúng ta có mắt tai mũi lưỡi, thì đời sau chúng ta sanh lại làm người phải có mắt tai mũi lưỡi nó đẹp hơn đời sống này. Có nghĩa là như vậy là mình giống như một người thương gia đi buôn mà có lời. Vậy thì mình muốn làm như vậy đó thì mình phải làm bằng cách nào? Thì kính thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng có một cái tích chuyện ở trong Pháp Cú Kinh nói về nàng sư phụ. Nàng sư phụ thì cách đó một kiếp nàng là một cái vị thiên nữ cùng với cái vị công tử chồng của mình đang hái hoa trên cõi trời. Khi đó hết tuổi thọ sanh về cõi người, thì lúc bấy giờ nàng sư phụ này khi mà sanh xuống cõi người thì là một người con gái. Đến một cái tuổi mà cập kê rồi thì do cái nghiệp ở trong quá khứ nên nàng sư phụ lúc bấy giờ nhớ lại ở trong kiếp trước của mình, có nghĩa là nhớ lại biết rằng mới kiếp vừa rồi mình là một vị thiên nữ ở trên cõi trời, do mãi mê chơi nên hết tuổi thọ và sanh lại cõi người. Thành ra quý vị biết rằng lúc mà nhớ được như vậy đó thì cái nàng sư phụ này bắt đầu mới nghĩ rằng bây giờ mình phải đi tạo phước. Thành ra quý vị biết rằng nàng sư phụ đi vào ở trong tịnh xá của chư tăng trong thời Đức Phật bấy giờ đó, sáng sớm thì nàng đã đi đến để dọn chén, dọn tô, dọn muỗng, dọn vân vân để cho chư tăng chuẩn bị dùng thức ăn sáng. Xong rồi ở trong ngày thì nàng quét dọn tịnh xá, nàng lau quét dọn vân vân, nàng tạo đủ thức phước. Mà hãy mà cái phước nào đó nàng tạo, nàng nguyện sanh lại cõi trời. Do cái phước này mà nàng nguyện nàng sanh lại cõi trời với cái người chồng của mình, với cái người chồng trước kia của mình. Thì lúc bấy giờ thì quý vị biết rằng các vị khi mà sau một thời gian nàng tạo phước xong rồi, khi mà nàng chết thì lúc bấy giờ nàng sanh về cõi trời với chồng của nàng. Thì lúc đó các vị tỳ khu cũng có cái sự thắc mắc nên cái chuyện này nó xảy đến tai của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật mới giải thích cho các vị tỳ kheo nghe nàng sư phụ là không phải là một cái người mà không hiểu biết, nhưng mà nàng có được cái phước do cái nghiệp quá khứ nó làm cho nàng nhớ lại ở cái đời sống trước. Thành ra nàng rất là nhớ chồng của nàng là ở trên cõi trời thành ra khi mà nàng tạo phước nàng mong sanh về cõi trời. Còn ở trong hiện tại này chồng của nàng ở với nàng có 4 đứa con là không phải là cái người chồng mà nàng đang nhớ, mà nàng nhớ về cái vị thiên tử ở trên cõi trời. Thì chúng tôi kể cái tích chuyện này lại để cho quý vị nghe nhằm cái mục đích là như vậy. Có nghĩa là ở trong cái đời sống này chúng ta cũng hưởng phước, có nghĩa là nhưng mà chúng ta hưởng một cách vừa đủ thôi, chúng ta không có bị tham đắm. Ví dụ như mình cũng như ở trong lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta phải chia ra, mình có được tài sản mình phải chia ra 5 phần. Thì vậy thì bây giờ như ở trong thời nay đi, thì ví dụ như là mình nghĩ về một tháng lương đi, một tháng lương mình sẽ chia nó ra làm 5 phần. Phần thứ nhất là để mình trả nợ cũ, là có nghĩa là mình lo cho cha mẹ, rồi phần thứ hai là mình cho vay nợ mới. À, cho vay nợ mới trong trường hợp này có nghĩa là mình phải nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, à, tùy theo cái khả năng của mình, à, gọi là cho vay nợ mới. Thì quý vị biết rồi thì cái nợ này á, là mình cho người ta vay, à, có nghĩa là mình nuôi chồng, nuôi con hoặc là nuôi vợ, à, thì sau này người ta có trả gì, à, không trả gì cũng không có sao, tại vì đó là quyến thuộc của mình. Rồi cái điều thứ ba đó là chúng ta phải trải đường đi. Trải đường đi có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải biết để dành ra cái số tiền, cái phần thứ ba là để chúng ta đi dự những cái tiệc cưới, tiệc hỏi, sinh nhật vân vân. Chúng ta phải phải dùng cái tiền của mình để vô cái phần đó. Rồi rồi cái phần thứ tư là chúng ta đổ hố sâu. Đổ hố sâu này ta là tại sao quý vị? Tại vì chúng ta phải cần cho có nhu cầu ở trong cái đời sống. Có nghĩa là chúng ta không để cho mình thiếu thốn về quần áo, hoặc là thiếu thốn về ăn uống, hoặc là thiếu thốn về những cái tiện nghi vân vân. Chúng ta phải biết chia chi dụng một cách nó vừa vặn. Mình không quá dư mà cũng không quá thiếu. Đó là cái phần thứ tư. Rồi cái phần thứ năm là chúng ta phải chôn của để dành. Chúng ta phải chôn của để dành. Có nghĩa là chúng ta phải nhấn ra cái phần thứ năm để mà chúng ta tạo phước bằng cái cách này, bằng cái cách kia. Thì quý vị cũng như là quý vị thấy rằng trong cái mùa lễ dân y này, thật sự đó, mình nhìn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, mình nhìn quanh qua, quanh lại, thì cũng chỉ có một nhóm Phật tử thôi, cũng đi từ chùa này đến chùa kia. Nhưng mà quý vị biết đó, khi mà chúng tôi tìm hiểu á, chúng tôi biết rằng cái nhóm mấy người Phật tử này, người ta đã có sự sắp xếp ở trong tâm lâu rồi. Có nghĩa một năm người ta lo, người ta làm. Rồi đến một tháng cái mùa lễ dân y này, người ta sẽ để người ta đi tạo phước bằng cách này, bằng cách kia, hoặc là từ ở chùa này đến ở cái chùa khác. Thì đó là chúng ta thấy rằng mà họ biết chôn của để dành, có nghĩa là biết tạo phước. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người, người ta cũng nhân cái cơ hội những cái mùa mà chư tăng chuẩn bị nhập hạ, hoặc là sau khi mùa hạ vân vân, người ta tạo phước bằng cách này, bằng cách kia. Hoặc là có những người, người ta sẽ tạo phước bằng trong cái dịp đầu năm, hoặc là đầu mùa lúa vân vân. Thì những cái tính cách đó là chúng ta thấy rằng chôn của để dành. Thì chúng tôi đưa ra năm cái điều này như là ở trong kinh Đức Phật đã dạy, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình thực hiện được năm cái điều này, mình lấy cái năm cái điều này mình làm cái tiêu chuẩn căn bản ở trong cái đời sống tu tập tại gia của mình là người cư sĩ, thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta có năm cái điều này, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không bị mất vốn. Có nghĩa là chúng ta từ cõi người sẽ được cõi người tốt hơn, như ở trong kinh Đức Phật nói là từ ở cái lưng voi này leo lên cái lưng voi khác tốt hơn, hoặc là từ ở trên chiếc kiệu này leo lên chiếc kiệu khác tốt hơn, hoặc là từ ở trên chiếc kiệu này sẽ leo lên cái lầu cao hơn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta biết tạo phước bằng cách này thì chúng ta không có bị mất vốn, chúng ta có được thân người tốt hơn, hoặc là chúng ta sanh về cõi trời này, hoặc là sanh về cõi trời kia. Còn nếu ai biết để dành thời gian để mà tu tập, thì chúng ta tu tập về thiền, có nghĩa là chúng ta sẽ sanh cái cõi trời nó cao hơn nữa, sanh cái cõi trời cao hơn nữa, do những người có tu tập thiền. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái đời sống mà chúng ta làm y theo lời Đức Phật dạy, nó được căn bản như vậy, nó sẽ được căn bản như vậy, thì chính cái căn bản này nó sẽ làm cho mình từ cõi người sanh đến cái hạng người nó được tốt đẹp hơn. Rồi hoặc là được sanh lên cõi trời cao hơn nữa, do cái phước báo mà chúng ta đã tạo trữ, hay là do chúng ta biết cách hưởng phước và biết cách tạo phước, nhờ như vậy mà chúng ta không bị đọa lạc. Đây là những cái ý thì chúng con xin được trình bày qua câu hỏi mà Thượng Tọa Đại Siêu đã nêu ra, là câu số 4. Như lời của Thượng Tọa Đại Siêu đã dặn thì hôm nay thì biết rằng Đại Đức Hòa Chiến nãy giờ cũng đã có phần ở trong rừng rồi, Thượng Tọa Đại Siêu thì cũng đã đủ rồi, và bây giờ chỉ còn có một mình Đại Đức Phật Đăng. Đại Đức Phật Đăng thì đang ở trong cái nick là giảng sư và sa thú. Con còn thấy cái nick giảng sư ở trong rừng, do vậy mà con xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng trả lời dùm con thảo luận dùm câu số 5 là câu còn lại. Con không biết Đại Đức Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. À, nếu nghe được con rảnh thì Đức ra cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú thì Đức Pháp Đăng. À, thật sự con thấy đây Đức Pháp Đăng trong cơm con cũng mừng lắm. Bây giờ thì con kính đại đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùm câu số 5. Câu số 5 ở trong đây có hỏi rằng có người nói rằng khi làm điều thiện mà nghĩ tới tương lai được an lạc thì sẽ giảm phước. À, quan niệm đó có chính xác chăng? À, đây là một cái câu hỏi phải nói rằng là nó rất là thực tế ở trong cái đời sống tu tập, hoặc là khi mà tiếp xúc với những người Phật tử, nhất là những người Phật tử mới đó, thì người ta rất là sợ cái điều này. À, cứ nghĩ rằng là mình làm điều thiện mà mình ước được tương lai được cái điều này điều kia đó, thì người ta nghĩ mình sẽ giảm phước do tham kia, vân vân. À, đây là một cái điều nó cũng gây hoang mang đến những người Phật tử mới rất là nhiều. À, do đó nếu mà được đại chúng Phật đăng là thảo luận câu này thì chúng con nghĩ khi mọi người nghe xong người ta sẽ rất là hoan hỷ. À, do vậy con xin thành kính kính đại Phật đăng Nam Mô Bổn Sư. Hello. 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 Hello, quý vị nghe chưa? Thôi thì để mượn cái máy để Pháp Tính trả lời câu này. Ở trong cái câu đó thì chúng ta thấy nếu một người nghĩ làm phước, nghĩ đến phước đó, như vậy thì cái làm tổn phước không? Thì mình đã hiểu cái nếu mà cái phước làm cái thiện tâm mà mình nhớ lại nữa đó thì nó chỉ là mang lại cái sự tốt đẹp thôi. Bởi chúng ta thấy tại sao mình gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Nếu mình nghĩ rằng mình làm một cái phước như vậy để mà tương ứng với cái sự an lạc của chư thiên, chư thiên có pháp này là có giới, có bố thí, có tàm, có quý, có tuệ, có văn đó, thì mình cũng có những pháp như vậy đó, thì mình sẽ đồng đẳng với chư thiên. Như vậy thì mình nghĩ như vậy thì mình không có, không những mình giảm phước, không có giảm phước mà còn tăng phước nữa. Vì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật á, ngài dạy á, có nghĩa là cái tâm thiện là gì? Cái tâm thiện nó làm việc bố thí, trì giới, hay là mình nói là tâm thiện nó làm việc cải chánh tri kiến. Những cái tri kiến nào sai lầm mình hiểu lúc trước không đúng á, bây giờ mình thấy Phật Pháp mà giảng trình bày mà thấy đúng rồi đó, thì mình sửa đổi cái tư tưởng đó thì lại có cái phước, có trùng ba là phước. Vì cải chánh tri kiến nó có thể tạo phước vật, vì mình sửa đổi cái tư tưởng mình, có thể là mình tùy hỷ với mọi người làm lành, hoặc là mình hồi hướng phước mình làm được, hoặc là mình bố thí thì mình sẽ tạo phước vật. Và cái cải chánh tri kiến nó sẽ có thể tạo phước, phước đức là gì? Ví dụ mình cung kính, ngày xưa mình không biết, mình không có cung kính ai hết, bây giờ mình biết cung kính,
hoặc là biết phục vụ chư tăng, hoặc là biết cúi đầu đảnh lễ, hoặc là mình biết giữ giới, mình biết tu từ tâm, thì mình sẽ tạo được cái phước đức. Còn khi mình có cải tánh chi chánh chi kiến tập phước cơ trí đó, thì ngày xưa mình cao ngạo, mình có biết không biết nghe pháp, bây giờ mình biết lắng lòng để mình nghe pháp, mình biết đảnh lễ những người thuyết pháp, thì mình sẽ tạo được cái phước nó còn tăng trưởng hơn nữa, chứ không phải là giảm phước mà nó có thể tăng trưởng phước. Bởi vì giảm phước là mình hiểu rằng cái tâm bất thiện nó làm tổn hại, cũng như là cái câu trong kinh Pháp Cú nó là cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng tham làm hại thế nhân vô vàng, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng sân làm hại thế nhân vô vàng, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng si làm hại thế nhân vô vàng, hoặc là cỏ làm thiệt hại ruộng vườn cũng như lòng dục và lòng dục làm hại thế nhân vô vàng. Còn bây giờ mình không có những cái tâm mà tham sân si dục đó, mà mình có những cái tâm thiện là mình suy nghĩ về những cái thiện pháp mình làm. Nếu mà thế gian này mỗi người đều biết làm thiện pháp như vậy thì người đó sẽ chói sáng cuộc đời này. Khi mình hiểu được như vậy thì chẳng những mình không có giảm phước, mình tăng trưởng phước nữa. Bởi quý vị thấy tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta khi chúng ta giữ giới đó, hoặc là bố thí, hoặc là mình làm cái thiện nghiệp gì đó, mình phải tùy niệm nữa, mình phải niệm cái phương pháp đó nữa, có nghĩa là mình bố thí rồi đó, mình nhớ là cái pháp bố thí mình quan hỷ. Rồi mình giữ giới, mình nhớ là cái gì? Giữ giới mình quan hỷ, hoặc là mình cung kính, mình nhớ của hôm nay mình biết cung kính chư tăng mình quan hỷ, thì cái tâm thiện, chính cái tâm thiện nó sẽ làm việc tiếp tục nữa. Mà chúng ta thấy một cái lộ trình tâm á, thì cái tâm chúng ta sanh ra như là hậu kiếp vừa qua đúng động giúp dòng được hai môn, một trong năm môn sanh lên là ngũ xong thức tiếp thâu thẩm tấn đón định động lực, động lực từ bảy cái thì trở về na cảnh hoặc là trở về hậu kiếp, lộ lớn hay lộ rất lớn. Còn bình thường thì những cái lộ tâm nó diễn tiến như vậy đó là do mình suy nghĩ lại những cái việc thiện, do mình có trí mình suy nghĩ về những người làm lành, là người đó đời này được an vui, đời sau an vui, dù tái sanh ở đâu thì người đó cũng cao thượng hơn. Như là Đức Phật nói rằng kẻ trong sạch thường làm được phước, chỗ này vui, chỗ khác an vui, an vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mình vui trên lòng. Có nghĩa là cái người mà có trí đó thì mình thấy cái việc thiện mình làm đó là chỗ này vui chỗ khác ăn vui, mình nghĩ như vậy đó là cái tâm mình quan hỷ với cái thiện nghiệp, và khi mình quan hỷ với thiện nghiệp như vậy đó thì cái phước mình nó tăng trưởng chứ nó không phải là nó thuyên giảm. Nếu mà ai nghĩ rằng cái việc đó là giảm phước đó thì nó thật sự không đúng, bởi chúng ta thấy 10 cái đề mục tùy niệm như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Niệm thí là gì? Niệm thí là mình nhớ lại cái việc bố thí, hay là mình nhớ lại những cái việc và đại thí của đời họ làm, mà họ lưu danh trong kinh sử như là đức vua đã bố thí mà độc nhất vô nhị, hay là những cái người có tâm bố thí mà hộ độ chư tăng như ông Tất Cô Độc cải vàng mua đất mà xây cái chùa Kỳ Viên, hay là bà Quý Sa Tha bán cái áo cưới để cúng dường cái Đông Phương Tự. Mình suy nghĩ đến những cái bậc mà ngày xưa đã làm được việc đó, bây giờ mình làm được cái việc mình cũng hộ trì Phật pháp, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì mình cũng hoan hỷ. Thì mình nghĩ rằng những cái người như những người có tạo thiện nghiệp đó, thì thế gian này sẽ bớt đi những sự đau khổ, và thế gian là hộ độ được những điều mà chỉ tăng đó, được hộ độ. Và chúng ta thấy điển hình như là trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói ngày nào mà người bất chi đó biết hộ độ những vị tỳ khưu, những vị chưa đến ở thì đến ở, những vị đến ở thì sẽ ở được lâu dài, thì dân bất chi sẽ cường thịnh không có suy giảm. Và chính điều này Đức Phật ngày mới dạy chúng ta đó, có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ việc lành. Vì chúng ta mà không có suy nghĩ việc lành đó, thì chúng ta sẽ suy nghĩ việc ác. Nên đó, cái việc thiện mà chúng ta đã làm rồi, mình nghĩ đến nữa, mình nghĩ nhiều lần nữa, mình nghĩ đến tương lai, mình được sự an lạc đó. Và chính vì chúng ta thấy một cái người tu hành đó, họ tu những cái thiện nghiệp đó, họ nghĩ rằng sau này giác ngộ thành Phật, không có còn sự sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái tương lai an lạc tối thượng là tối thượng lạc, nước bàn lạc. Như vậy thì cần tăng trưởng cái tâm của mình đối với cái thiện nghiệp còn hơn nữa, chứ không thể nào mà nó làm cho giảm phước được. Nên quý vị biết tại sao mà Đức Phật ngài dạy người cư sĩ phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Có nghĩa là niệm chư thiên là những vị hộ trì Phật pháp, chư thiên là những vị thanh tịnh, là chư thiên là những người chứng đắc đạo quả, trong đó có thanh tịnh chư thiên, và chư thiên là những người có phước báo nhiều, như là Thiên Chủ Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương, là những người mà đã từng tạo những phước báo nhiều. Và khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy rằng chư thiên là những người không phải do thượng đế thần linh, mà chư thiên là những người do cái phước báo công đức tạo thành. Thành ra cái tâm mình càng chín chắn hơn nữa, và cái thiện nghiệp mình mà còn tạo nhiều hơn nữa. Chính vì như vậy đó là nó tăng trưởng, chứ nó không thể nào giảm bớt cái phước của mình. Như vậy thì trong cái câu thảo luận, cái nghĩa là có ai đó nói rằng cái thiện mà mình nghĩ đến tương lai mình được ăn lạc thì nó giảm phước đó, thì cái điều này nó không đúng. chỉ có khi nào á mình nghĩ không có đúng đắn, ví dụ như mình nghĩ ví dụ như một cái người mà nghĩ bây giờ mình bố thí để mốt mình làm hoàng hậu, mình đánh đập người khác, mình hành hạ người khác, cũng như là ví dụ quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà như là tỳ nữ có vòng hoa trên đầu đó, cái cô đó trước kiếp trước là cổ là tỳ nữ, có bị người 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 chủ đánh quá trời, sau này cổ cúng dường Đức Phật độc giác, cổ nguyện do cái phước này thì sau này cổ được làm chủ, rồi cổ sẽ đánh cô này lại được. Thì thật sự cái quan trái nó cũng dẫn đến do phước bố thí cúng dường thì con này cổ cũng cũng sanh ra được làm cô chủ, cũng đánh đập lại cái cô chủ, bây giờ hết phước làm cái người tôi tới đánh đập lại như vậy á. Thì quý vị thấy Đức Phật này biết được cái dòng luân hồi sinh tử, cái thiện nghiệp á, nó hộ độ cho mình, nhưng mà chúng ta cũng thấy đó, Đức Phật này nói rằng cái quả hiện tại là cái quả lạc, nhưng cái hành động á, cái đồng hình hành động hiện tại nó sẽ tạo nghiệp á, như là hành động tham sân nó sẽ tạo nghiệp hiện tại, nó đưa đến cái quả tương lai. Nên chúng ta thấy đó, cái người hưởng phước giàu sang đó là do cái quả lành từ kiếp trước. Mà nếu mà kiếp này mình do mình giàu sang, mình có của cải tiền bạc, mình hành hạ đánh đập, hoặc là mình sai xã hội đen chặt chém người này đi giết cướp người kia đó, đi giết hành hạ người kia đó, thì Đức Phật gọi là mình hưởng phước, nhưng mà cái nghề bất thiện cho cái quả lành nó độ sanh. Nhưng mà cái nghề bất thiện mà chúng ta thấy cái nghề bất thiện là tâm bất thiện rồi, thì cái tâm bất thiện này sẽ cho cái quả tương lai cho mình nó phải chịu lấy hậu quả đau đớn sau cái thân quả mình chung. Những cái nghiệp ác mình tích lũy rồi thì Đức Phật nói rằng điều ác nhỏ chất sinh, tưởng quả chẳng đến mình, chẳng quả dòng chứa như nước nhỏ thì bình. Nếu mình làm những cái điều ác mà với cái hành hạ đánh đập người ta đó, thì cái ác quả này sau cái kiếp hết cái kiếp làm chủ rồi sẽ rơi vào khổ cảnh, mình hết phước mình sẽ làm tôi tớ, và những người kia họ biết gì họ khổ đau, họ làm phước rồi sau này họ có thể làm người chủ và đánh đập mình trở lại. Thì cái dòng đời nhân quả là như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái phước là cái gì, là cái thiện. Bởi vì cái phước cái chữ phước như là nó là khôn khéo, khôn ngoan, không bệnh hoạn, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui. Còn cái vấn đề mà không có phước thì đồng nghĩa ngược trở lại, nên phước là cái gì đó tốt đẹp, phước cái gì đó là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho nó quả vui. Còn cái việc mà phi phước á, có nghĩa là việc ác đó, thì nó lại ngược lại, nó là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không lỗi lầm, cho quả khổ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì cái thiện nó có nghĩa của thiện, còn cái ác nó có nghĩa của ác. Từ đó Phật tử chúng ta mới có một cái lòng tin với cái thiện nghiệp mình làm. Cái thiện nghiệp mình làm á, chúng ta thấy như Đức Phật này có cái túc mạng minh đó, thì nhớ những cái chúng sanh này đã từng làm bố thí cúng dường, bây giờ người này sanh ra có của cải tài sản, hay là Đức Phật này có cái sanh tử minh, người thấy sự sanh tử và những cảnh giới này kia nọ đó, trời người hay là dân gia vọng tộc đó, đều do cái thiện nghiệp của mình làm. Rồi ngài cũng có cái thiên nhãn minh, ngài thấy được những chúng sanh nó sanh vào khổ cảnh đó, là do cái nghiệp ác mình làm, chứ không phải thượng đế thần linh, cũng không phải là do mẹ sanh hay là mẹ độ hay là cậu tài cậu quý người độ mạng mình, mà chính là cái hành động thiện ác mình làm. Bây giờ mình phải lãnh lấy cái hậu quả đau khổ ở dưới cái cõi khổ thôi. Như vậy thì khi mà mình làm việc lành thì cái tâm mình nó sáng suốt, khi mình làm việc ác thì tâm mình ngu muội. Nên quý vị thấy trong cái tâm thiện thì nó có vô tham vô sân, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Còn khi mà có cái tâm bất thiện á, thì nó có si vô tàm vô quý phóng dật, là những cái tâm sở mà nó sanh ở trong những cái tâm bất thiện, nó sẽ cho ra cái quả bất thiện, còn cái tâm thiện nó cho ra quả lành. Nên khi một người mà vui với cái thiện nghiệp á, bởi vì Đức Phật nói rằng kẻ tâm sạch thường làm việc phước, ở chỗ này vui, chỗ khác an vui lại rác, nơi nơi nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Có nghĩa là cái người mà cái bậc thiện trí thường tạo việc phước, mà chỗ này vui, chỗ khác an vui lại rác, nơi nơi nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Nó mình đã tạo phước rồi, bây giờ cái thiện nghiệp nó xe theo mình, nó như bóng không rời hình vậy. Còn khi mà mình làm những việc ác thì nó cũng theo mình như là bánh xe theo cái con vật kéo vậy. Thành ra chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ nỗ lực để làm việc lành. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi số 5 mà chị Tăng đã hỏi. Chúng tôi xin trả lời, bây giờ chúng tôi xin trả biết lại cho...
Dạ, xà thủ, xà thủ. Còn kính tri ân đại đức Phật Đăng, kính thưa quý vị, đại đức Phật Đăng tuy rằng bên cái máy kia nó bị hư, nhưng mà đại đức rất là cố gắng phải đi qua bên cái máy này để thảo luận cho chúng ta nghe. Vì vậy một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trung tâm tri ân đến đại đức Phật Đăng rất là nhiều. Kế tiếp thì kính thưa quý vị, có lẽ bây giờ chúng ta phải trở lại với đại đức Huệ Kiến một câu hỏi rồi. Không biết đại đức Huệ Kiến có còn ở trong rung hay không? Dạ, xa thú còn thấy đại đức Huệ Kiến. Bây giờ không biết đại đức Huệ Kiến có nghe được tín hiệu của Phật tính hay không? Dạ, sa thủ bàn tay của Đại Đức Huệ Kiến. Ở trong cái phần này đó thì muốn hỏi Đại Đức Huệ Kiến rằng tại sao có những chúng sanh rất là dễ dàng theo cái khuynh hướng khổ hạnh. Ví dụ mình thấy rằng đối với ở trong trong của chúng ta đi, có 58 người, nhưng mà thật sự đó kêu mà chúng ta làm cái gì mà gọi là phải hành khổ hạnh cực liệt mới dẫn đến cái sự giải thoát, thì ở trong room của chúng ta thì chúng tôi nghĩ rằng là không có ai tin đâu, không có ai chịu tin đâu. Hãy mà hành theo cái hành trí tuệ hay là cái hạnh gì đó kham nhẫn vân vân sẽ dẫn đến giải thoát, thì có lẽ là quý Phật tử sẽ rất là hoan hỷ, sẽ rất là hành theo. Còn kêu mà hành thì những cái pháp khác đó, thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ rằng không ai làm. Nhưng mà đối với thế gian, đối với những người bên ngoài á, thì phải nói rằng hầu như người ta rất là thích khổ hạnh. Ví dụ như người ta nói một vị tu sĩ á, phải phải đi chân đất, đầu không có đội nón, hoặc là người đời á mà xài xà bông thơm á, thì người tu á, thì không được xài xà bông thơm, vân vân. Thì nhiều khi mình thấy rằng cái điều này nó không có đúng. Đối với mình đọc ở trong kinh nhiều, mình thấy không, ngày xưa đó thì các thiện nam tín nữ hoặc là các vị trưởng giả dâng cho Đức Phật và chư tăng các thức ăn loại cứng loại mềm, thực phẩm thượng vị, vân vân. Thành ra cái điều này mình thấy rằng nó rất là khác với ngày xưa. Vậy thì ở đây chung quanh lại muốn hỏi Đại Đức Huệ Kiến, do nguyên nhân gì có một số chúng sanh rất là tin hoặc là rất là thích làm theo những cái phương pháp khổ hạnh. Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Kiến hoan hỷ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sanh Ca. Một lần nữa xin được thành kính lễ Đức Phật cho pháp và chư tăng, kính lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị. Kính bạch Đại Đức, trong cái câu hỏi này đó thì chúng tôi xin được trình bày như thế này. Trong cái việc mà chúng ta thực hành qua cái bài học ngày hôm nay đó, thì cho chúng ta thấy có bốn cái phương pháp. Thứ nhất là cái phương pháp mà sự thọ trì hiện tại, pháp hiện tại lạc, nhưng mà tương lai kết quả khổ. Tham má sa ma đa ngăn bất chấp ban má xuất thân a di tin đức khai 13 căn. Thì có một số người sa môn hay là bà la môn hay là các vị ẩn sĩ ở tại cái nơi Ấn Độ mà khi xưa đức Phật của chúng ta xuất hiện đó, thì họ sống đắm mình thụ hưởng trong các dục, sau khi họ thân vào bằng chung thì phải sanh vào cõi dữ đọa xứ. Và thứ hai nữa đó là một người mà thọ trì pháp hiện tại khổ nhưng mà tương lai kết quả cũng khổ. Tham má sa ma đa năng bất chấp ban ná túc khan đức khanh chê quá a di tin cha đức khanh ba căn. Trong một số vị tu sĩ sống khổ hạnh ép sát dưới nhiều cái hình thức mà khi mà trước khi mà Đức Phật ngài ngài dạy cái con đường trung đạo Macchima Macca cho năm anh em Triều Trần Như đó, thì trước khi đó Đức Bồ Tát của chúng ta cũng đã từng thực hành những cái pháp khổ hạnh. Và khổ hạnh và lợi dưỡng là hai cái cực đoan mà bất cứ một cái vị tu sĩ nào cũng phải hiểu về cái điều đó. Bởi vì nếu như mà thực hành về cái sự thực hành để mà đem đến cái sự an lạc trong cái pháp hiện tại lạc mà tương lai kết quả cũng lạc, khi nãy chúng tôi đã trình bày rồi đó, thì thật sự là rất là khó mà có một số chúng sanh nào để mà thực hành cái việc mà hiện tại đã an lạc, thực hành cái pháp hướng đến cái sự an lạc và tương lai kết quả cũng lạc. Bởi vì chúng ta biết rằng qua cái những cái bài học trước đó, có những cái sự hành đạo gọi là Patipada. Thứ nhất là hành đạo khó mà chứng đắc chậm, hay còn gọi là hành nang đắc trì đó. Một số người họ hành đạo rất là khó khăn trong cái việc mà phiền não nó làm cho họ bị khổ sở, bị giấy động, nên cái việc tu tiến của họ đó họ gặp nhiều rất là khó khăn, rất là vất vả trong cái việc mà tu tập. Họ giữ giới, họ hành thiền cũng rất là vất vả, rất là khổ cực. Rồi lại do cái ngũ quyền của cái vị ấy nữa, như tính tấn niệm định và tệ quyền đó yếu, nên là họ chứng đắc rất là chậm. Có một số người hành đạo khó nhưng mà chứng đắc rất là mau, hay là gọi là hành năng đắc cấp đó, Dukkha Patipada Kippa Phinya. Có một số vị hành giả đó nặng về cái phiền não, nên mà cái việc tu tiến của cái vị này gặp rất nhiều khó khăn, rất là vất vả, khó nhập. Nhưng mà nhờ có cái ngũ quyền của người này mạnh, nên cái vị này chứng đắc đạo quả rất là mau. Cho nên bởi vì một số chúng sanh họ có một cái khuynh hướng của cái phiền não, và họ có khuynh hướng của cái thiện pháp, nó không ai giống ai. Có người thì có tính niệm tàm, có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền. Năm cái quyền này nó không có cân bằng, gọi là cái ngũ quyền nó khác nhau, nó không có đồng nhất với nhau. Do đó thì, và thứ hai nữa là do cái họ chắc vào cái tà kiến, gọi là cái mitcha đi thí, cái tà kiến. Tà kiến mà có ở trong cái chúng sanh nào, như khi nãy sư phụ thì sư cũng đã nhắc đến cái việc là tại sao ở trong cái đời sống này họ biết cái đó là có khổ hạnh đưa đến cái tương lai quả báo nó khổ đau, nhưng mà họ cũng vẫn thực hành, thì do họ chấp nhận cái tà kiến. Do tà kiến vậy nên chúng sanh đi ác thú. Thì trong kinh Pháp Cú cũng có đề cập đến đó, một cái số chúng sanh nào đó do cái sự tà kiến, do cái sự hiểu sai chấp lầm, và do họ không có thực sự là hiểu rằng cái điều nào mà đem đến cho họ cái sự an lạc và đem đến cho họ cái sự khổ đau. Và họ có một số người họ làm lỗi mà họ không biết là có lỗi, làm lỗi thì biết là có lỗi, không lỗi thì biết là không có lỗi. Do chấp nhận cái chánh kiến đó thì chúng sanh đi lạc thú hay là sanh về thiên giới. Còn không có lỗi mà mình nghĩ rằng mình không có lỗi, có lỗi lầm lại nghĩ rằng là không có lỗi lầm, do chấp nhận cái tà kiến đó chúng sanh đi ác thú. Cái lỗi lầm như thế nào? Lỗi lầm có nghĩa là một người mà họ phạm cái tội, không phải là cái tội này là đem đến cho họ cái sự bị kết buộc và dính mắc, hay là đem đến cho họ có được cái sự khổ đau, mà cái những cái lỗi, những cái lỗi hay là cái apati, cái lỗi lầm nó xuất phát từ cái sự hiểu sai và chấp lầm. Họ quan niệm rằng cái việc tu tập như vậy là đúng, tu tập như thế kia là sai, thực hành như thế này là đúng, thực hành như thế kia là sai. Và do cái quan niệm tà kiến đó nó gây cái sự lỗi lầm cho họ, và chỉ có cái tà kiến nó mới làm cho họ sau khi thân vào bệnh chung mà họ phải đi theo cái nghiệp, phải đọa vào cõi dữ thôi. Do vậy thì chúng ta biết rằng cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Ở trong 10 cái phước nghiệp sự nhá cái giác quá thú có đề cập đến, khi chúng ta bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, quan hỷ phước, tùy hỷ phước, thiết pháp, thính pháp và cải chánh tri kiến, cái điều thứ 10 đó, cái điều cải chánh tri kiến đó, cái đó rất là quan trọng đối với một vị tu sĩ hay hoặc giả là một cái người Phật tử hành giả. Nếu như mà những ai mà họ muốn tu tập để chứng đắc đạo quả mà họ không có diệt trừ được cái tà kiến đó, thì quả thật giống như là họ muốn nấu cát hay là nấu đá sỏi mà thành cơm rất là khó. Quý vị thấy rằng một cái người, một cái bậc thánh sơ quả thôi, chính tu đạo quần thì này phải diệt trừ được ba cái kiết sử: thân kiến, hoài nghi và cái giới cấm thủ. Cái thân kiến nó là đầu tiên, nó là cái điều cần phải diệt trừ đầu tiên nhất. Bởi vì một người mà hiểu sai chấp lầm, họ thấy rằng sắc này là của ta, thọ này của ta, tưởng này là cũng là của ta, trong ta có tưởng, trong tưởng có ta, vân vân. Thì khi mà họ nghĩ như vậy đó, họ không thể nào họ tiến tu lên được cái những cái mức độ tinh thần cao khác như là chứng đắc thiền, thì họ không có khả năng như vậy, thì họ không có cái định tâm và họ không có cái khả năng để mà họ chú mục ở trên một cái thiền vipassana, chú mục một trên một cái đạo quả, khi mà họ không có đủ cái trình độ để mà họ vượt qua cái chướng ngại của cái tinh thần, là cái tư duy, cái dục tư duy, sân tư duy và hạ tư duy do cái tà kiến đó nó chi phối. Thì cái tà kiến đó nó là cái tác nhân để mà nó làm cho một cái con người mà họ chấp rằng cho dù mình có cực khổ đến mức độ như thế nào đi nữa mà cũng không bao giờ có cái khả năng để mà những cái vị này chứng được những cái tầng thiền định, thì huống hồ chi là họ có thể chứng đắc được đạo quả chi hết từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì như cái câu chuyện của hai cái vị ngu hành giả và cẩu hành giả đó, thì do vì họ thấy sai, họ chấp lầm, thì cái quan niệm của họ đó khó mà bỏ được. Chỉ khi nào mà họ dứt bỏ được cái chấp sai và hiểu lầm như như thế, thì lúc đó họ mới quay trở lại tu tập cái pháp môn khác. Và sau khi đã nghe được lời dạy của Đức Phật và họ đi đúng cái con đường chánh đạo, và cuối cùng cũng đắc được đạo quả, một vị thì đắc A La Hán, một vị thì đắc A La Hàm. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập ở đây đòi hỏi một cái người phải có một cái đức tin và phải có một cái chánh kiến nó đúng đắn, thì như vậy sẽ giúp cho một cái người đó thắng hóa hơn và tu tập tiến bộ hơn. Chúng tôi xin được dứt lời nơi đây qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi xin được trả lời là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nhà sa thú kính tri ân đại đức Phật Trí đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận đại vừa rồi của đại đức Phật Trí cũng đã khép lại chương trình của buổi học ngày hôm nay. Còn lại bản tin thì chúng ta sẽ để vào ngày mai. Trước khi tạm biệt chư tôn đức tăng cùng đại chúng, thì giờ chúng tôi xin thông báo quý vị, ngày mai là ngày cuối cùng của mùa lễ dân y trạch nhân ác, và đồng thời ở tại chùa Phú Đức cũng là ngày để tổ chức lễ dân y trạch ná tại chùa Phú Đức. Và vì vậy chúng tôi sẽ truyền hình và âm thanh của buổi lễ được diễn ra vào ở trong rung Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử cùng các vị MC ở trong rung hãy ngày mai đó thì chúng ta hãy cùng nhau đến với rừng Pháp Cú để xem chương trình của buổi lễ. Ngày mai đó thì buổi lễ được diễn ra rất là nhiều tiết mục. Thứ nhất là xuất gia tu nữ, thứ hai là sa di xuất gia lên tỳ khu, thứ ba là lễ ngay cha thi nát, và thứ tư là chư tăng sẽ đi bắt hồi. Do đó thì dù sao cũng là cái ngày cuối của mùa lễ rồi. Chúng tôi một lần nữa trân trọng mời quý vị vào rừng Pháp Cú để chúng ta theo dõi và quan hệ hơn trong ngày cuối của mùa lễ và ngày. Ngày mai thì xin kính mời quý vị như thường lệ 8:30 giờ Việt Nam hãy vào cập vào rừng lớp Phật Pháp của ta Thăng Mát để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Đăng nói về bốn pháp quẩn, giới quẩn, định quẩn, công đức quẩn và giải thoát quẩn. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng, xin kính chúc quý ngài và quý vị được một đêm an lành và một ngày an lành. Xin mời quý MC có trách nhiệm hãy lên chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đảnh rưng. Xin mời sư tăng.
Sa thú lành thầy. Con xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Biên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng tự tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Chúng sinh hoặc ly